bốn người Vương Ninh, Ngụy Minh, Tăng Phi, Bạch Lục thì ngồi cùng một chỗ, trò chuyện câu được câu mất, đều cố gắng tìm mấy chủ đề vui vẻ để nói. Ngụy Minh thì thỉnh thoảng lại khoe cơ bắp, chia sẻ với mọi người một chút tâm đắc khi rèn luyện bắp thịt, còn dạy làm như thế nào mới luyện được một thân cơ bắp rắn chắc gợi cảm. Mà Tăng Phi thì cứ mở miệng ra là xuống ống, cái miệng sổ ra một đống số liệu như hun mưa mà trên thực tế là không ai hiểu được. Tên Bạch Lục tướng mạo đoan chính ăn mặc nghiêm túc thật không ngờ lại là một nửa trẻ nam, là kẻ mê mấy động tác trong phim Nhật, trong lúc nói chuyện còn so sánh động tác của các idol với nhau, lực lượng của ai lớn nhất, có bao nhiêu điểm, người nào phòng ngự mạnh nhất, ít nhất có bao nhiêu điểm, ai tốc độ nhanh nhất, rồi linh hoạt, tên này đều ước tính chỉ số của các nàng, còn nói, he he, thật muốn cảnh tượng như thế xuất hiện trong cuộc thi A không phải là sướng chết sao. Tất cả mọi người đều cười, thì ra ngươi mới đích thực là cao thủ dâm tiện ẩn mình trốn dân gian A. Về phần Vương Ninh thì không nói gì, chỉ ngồi làm khán giả. Thỉnh thoảng Vương Ninh lại quay đầu nhìn về phía Doãn Quáng, trên khuôn mặt tươi cười không nhìn ra chút gì khác thường cứng đờ trong nháy mắt, tạm thời tại tràng cảnh này sẽ bỏ qua cho ngươi. Dù sao ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng. Tiếp đến, Vương Ninh cũng nhìn về phía Lê Sương Mục, kẻ địch mà hắn đã xác định, trong lòng không ngừng cười lạnh, Lê Sương Mục, ta xem ngươi ẩn giấu được bao lâu. Tiếu Trương thì không có gì làm đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng nhìn về phía sáu chị em Đường Nhung Ngữ, bộ dạng tựa hồ rất phiền não. Trương Vân trong tay cầm một cái iPhone 4 chém hoa quả, âm thanh hoa quả bị dao sắc cắt vang lên vô cùng quỷ dị. Diêu Dao thì cầm cái gương, dùng một cái đèn tin nhỏ chiếu vào trụ khuôn mặt chét phấn dày đặc, tự cười một mình. Nói đến không khí hòa hợp thì không ai vượt qua được sáu chị em Đường Nhung Ngữ, cười cười nói, thỉnh thoảng cười hì hì, đùa giỡn nhau, không biết là thần kinh thô hay là tố chất tâm lý tốt, hoặc là do có một người giỏi khống chế bầu không khí như Đường Nhung Ngữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng giờ New York. Ánh sáng hiện ra từ phương đông, mặt trời màu cam dần nhuộm đỏ những đám mây nơi chân trời, bò lên lưng chừng tòa nhà cao tầng xa xa, đem ánh sáng ấm áp phủ lên cả thành phố làm cho mọi thứ như được bao phủ trong vầng sáng màu vàng nhạt. Theo dần gian dần trôi, quảng trường quần vốn chống trải an tính cũng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người hội tụ trên quảng trường. Xoẹt. Cột nước bắn lên cao, theo cơn gió trên bầu trời tản ra xung quanh, dưới ánh mặt trời mơ hồ tạo ra một chiếc cầu vồng xinh đẹp. Xoạt xoạt xoạt. Một đám bồ câu từ từ đáp xuống trên quảng trường, tận hưởng đồ ăn từ những bà lão của nước Mỹ. Thỉnh thoảng sẽ có một con ngẩng đầu, hai con mắt lồi nhìn đông nhìn tây, rồi lại cúi đầu mổ ngũ cốc trên mặt đất. Bọn bồ câu này đúng là nhàn nhã, tuy nhiên lại làm đám sinh viên lớp 1204 cảm thấy sợ hãi, đều tránh né như ông thần. Người đã từng xem phái nổ đệ tin nảy sân đều biết, những con bồ câu này cũng là một trong các cộng cụ giết người của tử thần. Tiếu Trương còn rủa, mấy bà già này ăn rồi không có gì làm sao không ở trong nhà chờ chết đi, rảnh rỗi chạy tới đây nuôi chim, không chừng có ngày bị chúng nó hại chết. Tiếu Trương vừa quay đầu mắng chửi không để ý dưới chân, dẫm xuống một vũng nước đọng, thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống đất. Má ơi! Tiếu Trương sợ tới mức giật bắn lên, run rẩy toàn thân. Hắn nghĩ là tử thần tới tìm hắn. Bạch Lục tức giận đạp hắn một cước, cười mắng, ai bảo ngươi không tôn trọng người già, bị tử thần tìm tới là đáng đời. Kính giả yêu trẻ cũng không biết sao. Ta nói ngươi nên tích nhiều công đức một chút, nói không chừng tử thần cũng không có biện pháp bắt ngươi đâu. Hàng loạt sự trùng hợp liên hoàn dẫn tới tử vong cũng không xuất hiện như trong dự tính, Tiếu Trương nặng nề thở phào một cái, nói, ai, hù chết ông mày rồi. Cứ như vậy, chúng ta không bị tử thần giết chết thì sớm muộn gì cũng tự hù chết chính mình a, thật không sống nổi. Bằng không tự cắt cổ chết trở về cho thông khoái. Ai cũng nghe ra là hắn chỉ phàn nàn mà thôi. Yên tâm đi. Doãn Khoáng gốc lên chút nước rửa mặt, đem đôi má trà cho đỏ bừng, nói, trước khi tang lễ xảy ra, nờ giờ, sự kiện trong phim, tử thần sẽ không tìm các ngươi. Hắn chỉ tìm ta. Người đầu tiên bị tử thần thiết kế chắc là ta rồi. Nhưng mà hình như tang lễ là ngay ngày hôm nay thì phải. Cho nên các ngươi vẫn còn một thời gian an toàn. Thật sao? Tiếu Trương liền hỏi. Đoán. Ặc. Vẻ mặt Tiếu Trương cứng đơ. Hay là ăn cơm trước đi. Ăn xong liền đi nghĩa trang. Lê Sương Mục ném tàn thuốc trong tay ném xuống đất dẫm tắt, sau đó thì đi theo mấy nhân vật phải chết kia cứu bọn họ. Sao hả? Đúng rồi, đám người Đường Triệu Thiên đâu? Vương Ninh nói, hôm qua sau khi lấy lời khai ở cục cảnh sát, chúng ta đi tìm Doãn Khoáng bọn họ không đi theo. Có phải cậu lo lắng điều gì không? Lê Sương Mục lắc đầu nói, không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Sau đó nhóm 15 người tìm một nhà hàng Trung Quốc ăn no bụng rồi thuê xe đi tới nghĩa trang. Sau khi nhóm người đến nghĩa trang, nhìn thấy các tình tiết y như trong phim, thủ trưởng hói đầu của công ty đứng trên đài nói, nhớ nung nụ cười của người nào, ai có cống hiến cho công ty, cuối cùng còn nói đến thanh niên ỉ sắp chết lúc chấm cứu, làm cho những người may mắn, nờ giờ, những nhân vật chưa chết, phía dưới phát ra vài tiếng cười không đúng lúc. Có lẽ, không tôn trọng người chết, lại trở thành lý do mà tử thần nhất định phải giết bọn họ cũng không chừng. Mặt khác, đám người Doãn Khoáng còn nhìn thấy bọn Đường Triệu Tiên, có vẻ nhàn nhã đối mặt chỉ trỏ trỏ sang bên này, còn bất chợt lộ ra mấy khuôn mặt cười cười khi nhìn đám Doãn Khoáng, cái này coi như là chào hỏi sao. Các cậu nhìn xem, cái bọn kia vẫn cười cười nói. Ngụy Minh vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn họ đã nghĩ ra phương pháp đối phó với tử thần? Họ Đường kia lẽ nào thông minh lên rồi? Trương Vân ngẩng đầu, cất cái iPhone 4 vào túi quần, thật sao? Không sao, Ngụy Minh nhún vai, cậu thử qua hỏi xem. Trương Vân chần chờ một chút, nhìn về phía mấy người Doãn Khoáng, bầu không khí bên này rõ ràng vô cùng trầm lặng, lại nhìn bên Đường Triệu Tiên, cả đám đều có vẻ thư giãn thích thú lắm, giống như đi du lịch, hai bên thật trái ngược nhau. Trương Vân căn răng ra quyết định, vậy tôi thử đi hỏi một chút. Nói xong liền chạy sang bên kia. Không thể nào. Ta nói thế mà hắn đi qua thật. Ngụy Minh chỉ vào bóng lưng Trương Vân, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Bạch Lục nhíu môi, nói, người này vừa nhìn đã biết là loại cỏ đầu tường. Qua thì qua chứ sao. Tốt nhất là đừng về nữa, làm ta mất công để ý tới. Cả ngày không có gì làm liền chơi chém hoa quả, nói không chừng chút nữa bị tử thần chém luôn. Không cần nói, Trương Vân sau khi đi qua thì ở luôn bên kia. Tên này. Ngụy Minh oán hận cắn răng, đồ vong ân phụ nghĩa, thật muốn đánh hắn một trận. Doãn Khoáng, cậu phải đòi hắn 3 lần học điểm đó. Được rồi. Ế, nhìn xem, tang lễ xong rồi. Bạch Lục nổ một cục đồng nói. Doãn Khoáng sững sờ, vội vàng nhìn bốn phía, không biết đang tìm cái gì. Cậu tìm ông bác ra đèn sao? Thăng Phi thấy Doãn Khoáng nhìn đông nhìn tây liền hỏi. Ừm. Không chỉ Doãn Khoáng, đám người Lê Sương Mục cũng đang tìm ông bác ra đèn kia. Đúng lúc này, một giọng nói thô thiển mang theo chút hài hước vang lên bên tai mọi người, các ngươi đang tìm ta sao? Mọi người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy có một người da đen mặc đồ tây màu đen thình lình đứng đó, đầu trọc, hai tay bỏ vào túi, hai vai nhún nhún, trên mặt mang nụ cười hài hước. Cặp mắt sâu xa đầy ẩn ý kia đang nhìn về phía đám Doãn Khoáng. Ông bác da đen toàn thân đều là đồ đen, giống như bị bao phủ trong đám sương mù màu đen. Ai cũng không phát hiện ra, người da đen này xuất hiện sau lưng từ khi nào. Mà trên thực tế, lúc nãy bọn hắn cũng coi nhìn về phía sau rồi, nhưng không thấy ai cả. Vừa quay đầu một cái, ông ta liền ở sau lưng rồi. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng đọng lại. Chỉ có ông bác da đen vẫn tươi cười như trước. Một đám du học sinh tới từ Trung Quốc. Ánh mắt ông ta đảo qua tất cả mọi người, người bị ông ta nhìn trong lòng liền phát lạnh, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Doãn Khoáng thêm một giây, sau đó nói, các ngươi không nên tới đây, nhưng các ngươi vẫn xuất hiện ở đây, các ngươi đã làm trái với quy tắc của tử thần, còn có. Nói được một nửa, ông ta nhếch miệng cười sau đó lắc đầu, nói, các ngươi đã lừa gạt, không chỉ là tử thần. Ngụy Minh vội vàng thẳng thắn nói, ông bác da đen, chúng tôi cần sự trợ giúp của ông. Hắn thậm chí trực tiếp gọi ông ta là người da đen, phải biết rằng cách gọi như vậy ở nước Mỹ một loại sỉ nhục, không chừng sẽ bị xem là kỳ thị chủng tộc nữa. Tất cả phải xem lựa chọn của các ngươi. Ông ta liếc Ngụy Minh, không có chút không vui nào, vẫn là một bộ dạng nhàn nhã, nói, chúc các ngươi may mắn, các cô bé cậu bé đến từ phương Đông thần bí, hy vọng chúng ta không cần phải gặp nhau lần nữa. Nói xong, ông ta liền huýt sáo, bước xuyên qua mọi người, đi về phía đám nhân vật chính cách đó không xa. Y như trong phim, một màn xuất hiện của ông bác da đen lại diễn ra, để lại một câu, tử thần không thích bị lừa gạt liền rời đi, khiến mấy nhân vật kia đầu đầy sương mù. Cuối cùng thì ông ta có ý gì? Ngụy Minh nhìn Doãn Khoáng hỏi. Doãn Khoáng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tôi cũng không biết. Nhưng có thể xác định, người da đen này nhất định là vô cùng cường đại. Ông ta giả bộ thần thần bí bí. Ta không thấy như vậy. Thiếu Trương chỉ vào người da đen nói. Trừ khi ông ta là tử thần, bằng không chỉ là giả bộ mà thôi. Cường đại ở đây không phải là mạnh, còn có thứ gì đó ví dụ như trí tuệ. Ta không thể nói rõ được. Doãn Khoáng lắc đầu, chỉ là một loại cảm giác. Được rồi, không quan trọng. Đám nhân vật chính đã rời đi. Chúng ta nhanh theo sau nào. Nguy hiểm thật sự bây giờ mới bắt đầu. Chương 61, tử vong hàng lâm. Thời gian này đang mắc thi nên mình sẽ ra chương trầm vui vẻ. Vì vậy, đám người Doãn Khoáng liền bỏ tất cả qua một bên, theo sát sau lưng nhân vật trong phim, nhất là cô gái cạn đã sợ sắp chết kia. Bởi vì mọi người đều biết cô ta chết như thế nào, cho nên cứu cô ta lần thứ nhất có lẽ vô cùng dễ dàng. Cái này hoàn toàn chính là phần thưởng tặng không nha. Đương nhiên, mọi người đều hiểu bọn họ biết rõ diễn biến của phim, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lần thứ nhất cứu người không hề khó. Nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Đừng nói cứu nhân vật trong phim, ngay cả mạng mình cũng có khả năng đi theo luôn. Cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng mỗi người ngày càng mạnh. Ở một nơi không xa, trong nhóm người Đường Triệu Thiên, Trương Vân vừa mới gia nhập gấp gáp nói, Thiên ca, chúng ta vẫn nên theo sát những nhân vật kia thì hơn, a bằng không thì phần thưởng cứu người lần thứ nhất này sẽ bị nhóm bên kia cướp mất. Đường Triệu Thiên vỗ vỗ bả vai Trương Vân, nói, không tệ, không tệ, không tệ, không tệ. Bất quá, bọn hắn quen thuộc chi tiết phim, chúng ta cũng thế. Cho nên chỉ cần chạm vạng tối tới địa điểm xảy ra sự cố là được rồi. Nhưng trước hết, ngươi còn có một chuyện khác cần làm. Hả? Chỉ nghe một nam sinh bên cạnh Đường Triệu Thiên vừa cười vừa nói, ngươi còn chưa có trả khoản nợ của tử thần. Tử thần lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Cho nên trước tiên ngươi phải trả nợ cho tử thần đã, không được liên lụy tới chúng ta. Nếu không chúng ta có thể sẽ không cho ngươi đi cùng đâu. Trương Vân thấy nam sinh này nói có vẻ nhàn nhã thoải mái, không hề giống bộ dạng lo sợ tử thần, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Bất quá, trước hết chủ yếu là vẫn phải ôm chặt cây đại thụ này đã. Không có cách nào nữa, so với không khí trầm lặng bên nhóm Doãn Khoáng, bên này sinh cơ bừng bừng, Trương Vân muốn sống tiếp chọn bên này cũng không lạ. Đừng, đừng mà. Trương Vân liền gấp gáp hỏi, Thiên ca, vậy phải làm như thế nào mới có thể trả nợ tử thần a? Miệng thì hỏi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chẳng lẽ là giết người, nhưng không phải Doãn Khoáng nói chỉ có giết người tuổi thọ giống như mình mới có thể trả nợ sao? Quả nhiên, Đường Triệu Thiên nói, đợi lát nữa tìm người cho ngươi giết, cái chết của hắn sẽ thay thế cho vị trí của ngươi, tử thần sẽ không tìm ngươi nữa. Hả? Trương Vân ngạc nhiên. Sao? Ngươi không dám? Vẫn là nam sinh bên canh Đường Triệu Thiên, chỉ thấy hắn trợn mắt nhìn Trương Vân, miệng nhọn cằm nhọn, trên mặt còn lưu lại một tia sắc khí, trong mắt nồng nặc huyết quang. Trương Vân lắp bắp, có thật là làm như thế sẽ có tác dụng không? Doan Khoáng nói chỉ khi giết người cùng tuổi thọ với chúng ta mới có thể trả nợ tử thần. Bằng không thì tử thần sẽ không chấp nhận. Ngươi nói gì? Sắc mặt Đường Triệu Thiên khẽ đổi, cau mày, ngươi lặp lại lần nữa. Trương Vân khẽ run rẩy, em. Bạch. Âm thanh chát chúa của cái tát vang lên, mặt Trương Vân đỏ bừng. Đúng là do nam sinh mỏ nhọn kia đánh xong hắn còn đạp thêm một cước. Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Tên đó mà cũng tin. Hơn nữa, bây giờ ngươi theo Thiên Ca, ngươi tin Thiên Ca hay tin tên chết tiệt kia hả? Không ai biết, lúc đánh người trong lòng nam sinh này vẫn đang nghĩ, mẹ nó. Trên tay ông mày đã dính máu, toàn bộ người ở đây cũng thế, con mẹ nó ngươi cũng phải giống như chúng ta. Quả nhiên, Đường Triệu Thiên nghe xong, cũng sinh ra bất mãn với Trương Vân, nói, Hồng Tinh nói cũng đúng, nếu như ngươi đã theo ta, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ ngươi không có việc gì, hoặc là ngươi cút ngay bây giờ cho ta, đừng ở đây nói linh tinh nữa. Dù sao chúng ta thêm ngươi cũng không nhiều, bớt ngươi cũng không ít. Trương Vân khuôn mặt đỏ bừng lên rất tủi thân, trong lòng tràn đầy khuất nhục, đột nhiên hắn cảm thấy, bên Doan Khoáng có lẽ tốt hơn bên này một chút, vô luận như thế nào, bên kia cho tới bây giờ không có ai làm nhục hắn như vậy. Thế nhưng, vì mạng sống, còn có thể làm thế nào nữa, Trương Vân chỉ có thể gập lưng xuống, túi đầu xuống, đúng, em tất cả đều nghe Thiên Ca. Hừ. Đường Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mọi người đi. Trương Vân đột nhiên không tự chủ nhìn lại, liếc nhìn bãi tha ma đã không còn một ai, đông thấy đôi má phát lạnh, vội vàng quay đầu đuổi theo, ta không muốn chết. Gần trạm vào tối, tại một nơi hẻo lạnh ẩm thấp và lạnh lẽo, đám người Đường Triệu Thiên vây quanh một vòng. Còn có mấy người đứng không xa nhìn đông nhìn tây như đang ngắm không khí. Ở trong vòng đây, Trương Vân nhìn kẻ lang thang nước Mỹ bị trói thành cái bánh trưng trước mắt, toàn thân không tự chủ run lên, mồ hôi lạnh đã thấm đầy gương mặt của hắn. Kẻ lang thang toàn thân lôi thôi lết thiết kiệt như cảm giác được sinh mệnh của mình đã đến hồi kết, thậm chí không muốn phản kháng nữa, trên khuôn mặt đen kịt như than đá, hai con mắt cứ chừng chừng nhìn Trương Vân. Trên tay ông ta vẫn đang cầm một cái cặp lồng bằng nôm, bên trong cặp lồng là tất cả tiền xin được của buổi chiều hôm nay, một tờ tiền giấy, còn lại đều là tiền xu. Trong tay Trương Vân là một cây súng màu đen, có cả ống giảm thanh. Này, ngươi không thể nhanh chút sao? Ngươi không thấy Thiên Ca và tất cả mọi người đang chờ sao? Mặt trời cũng muốn xuống núi rồi. Cô gái thể dục dụng cụ xui xẻo kia không chừng đã tới nhà thể dục rồi. Ngươi muốn hại mọi người không thể chiếm được phần thưởng à? Tên Hồng Tinh mỏ nhọn lại nói. Được rồi. Giết người mà thôi, một viên đạn là xong. Dù sao cũng chỉ là một kẻ lang thang, mấy người chúng ta giết cũng chỉ là mấy tên ăn mày thôi. Mẹ nó. Tên chết nhất này. Thiên Ca, hay chúng ta đi thôi, để hắn tự sinh tự diệt đi. Một nhóm người, bất luận nam nữ, đều oán khí ngút trời. Không biết bọn họ xuất phát từ tâm lý gì, giống như không bức Trương Vân giết chết kẻ lang thang trước mắt thì không được. Trương Vân quay đầu, nhìn những người xung quanh, vẻ hoảng sợ đầy trên đôi má. Hắn đột nhiên cảm thấy, những người này, miệng của bọn hắn thật ghê tởm. Vì sao bọn họ đều hy vọng ta giết người? Chẳng lẽ, bọn họ cũng đã giết người, trên tay bọn họ cũng đã dính máu, cho nên họ cũng muốn mình như thế. Không sai, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Thế nhưng, phải làm sao đây? Giết, hay là không giết? Giết hắn, ta có thật sự thoát khỏi bàn tay của tử thần không? Trung quanh ở Mỹ, ngược lại tôn lên góc tối lạnh lẽo tĩnh mịch. Mạo. Một tiếng mèo kêu đột nhiên truyền vào lỗ tai mọi người, trong nháy mắt tất cả đều nín thở. Chỉ thấy một con mèo đen gầy đét không biết nhảy ra từ chỗ nào, rơi xuống một cái thùng rác, cặp mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, làm trong lòng mọi người run lên. Con mèo cũng không để ý đến đám người đang đứng cách mình không xa mà chỉ chui vào trong thùng rác, tìm kiếm cái gì đó, cào vào kim loại tạo ra tiếng động kỳ lạ. Loảng xoảng một tiếng, thùng rác đổ xuống đất, một chiếc xe đồ chơi cũ nát lăn ra khỏi thùng rác, sau đó chỉ thấy con mèo đen ngậm một con cá không đầu đi ra theo, liếc đám người Đường Triệu Thiên một cái liền lắc mông chạy đi. Vãi nổi, làm ta sợ muốn chết. Hồng Tinh vô ngực, sau đó hung ác đạp Trương Vân một cước, con mẹ nó rốt cuộc ngươi có phải đàn ông không? Giết hay không, ngươi không giết ta giết. Ta khuyến mãi cho tử thần một mạng. Nói xong, thò tay muốn đoạt súng từ Trương Vân. Ta giết. Trương Vân hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy Hồng Tinh ra, cầm súng chỉ vào gót kẻ lang thang, gương mặt đó biến đổi không theo quy tắc nào, giống như khóc giống như cười, thực xin lỗi. Đoằng. Đầu kẻ lang thang ngửa lên, liếc nhìn chân trời mở tối vào thời khắc cuối cùng, sau đó ngã trên mặt đất. Tiền trong cặp trong vùng đầy đất. Đã xong. Đường Triệu Thiên vô tay, nói, đi thôi, đi nhà thể dục ngay. Bằng không 500 điểm thưởng kia bị cướp mất. Nói xong tiên phong đi trước. Toàn bộ nam sinh và nữ sinh đều nở nụ cười thả lỏng, ánh mắt nhìn Trương Vân cũng không còn lạnh như băng nữa. Bởi vì bây giờ Trương Vân và bọn họ giống nhau, đều là tội phạm giết người, là người một nhà rồi. Từng người đi qua bên cạnh Trương Vân, vô bả vai hắn. Trương Vân chật vật nuốt nước miếng một cái, cuối cùng lại nhìn kẻ lang thang trên mặt đất, đột nhiên phát hiện mắt của hắn trừng thật to, giống như đang nhìn mình chằm chằm. Trương Vân sợ tới mức quát to một tiếng, bỏ chạy. Cuối cùng con Hồng Tinh đứng cười ha ha, lục lọi dưới mặt đất, đem tất cả tiền rơi là tả trên đất vốn thuộc về kẻ lang thang kia nhặt lên. Dù sao người chết cũng không dùng được, chẳng bằng để huynh đệ ta mua mấy bao thuốc hút chơi. Hừm, 18 đô, đổi thành nhân dân tệ cũng được hơn 100 đồng. Hai, bây giờ lạm phát cao, 100 đồng cũng không nên lãng phí. Hồng Tinh đem tiền cất vào túi quần, cũng không quan tâm đến cây súng trên đất, hô lên, này, chờ ta chút. Con hẻm nhỏ lạnh lẽo, đã có thêm một thi thể lạnh như băng của kẻ lang thang. Phụ. Một cơn gió lạnh thổi qua, món đồ chơi trên mặt đất lăn đến bên người kẻ lang thang, đụng vào thân thể của hắn. Thật quỷ dị, đôi mắt giận dữ của kẻ lang thang chợt đóng lại. 9. Bíp bíp. Tan tầm là giờ cao điểm, xe cộ trên đường cũng theo thời gian tăng lên nhiều, bởi vì các thành thị của nước Mỹ đều có hệ thống chỉ huy giao thông rất hoàn thiện, nên tuy nhiều người nhiều xe nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Đương nhiên, vô luận là ở nước nào, chỉ cần có đường, chỉ cần có xe bốn bánh, thì sẽ có đảng đua xe. Đặc biệt là lúc màn đêm buông xuống như lúc này, đây là lúc đảng đua xe hoạt động rất mạnh. Đúng lúc này, vì đèn đỏ đối diện đột nhiên sáng lên, hai chiếc xe thể thao ngầu đến lóa mắt tại ngã tư, rú lên như dã thú. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần đèn đỏ biến mất, chúng sẽ lập tức phi nhanh như những con thú đói đang săn mồi. Ha ha. Đồng chí, có hứng thú không? Cửa sổ xe của chiếc màu đỏ bên trái hạ xuống, một thiếu niên đeo khuyên sắt đủ các loại lớn nhỏ đầy đầu kêu gào khiêu khích chiếc màu lam. Cửa sổ chiếc màu lam cũng hạ xuống, chỉ thấy một tên lưu manh mặc đồ tù đang thoải mái ngẩng đầu, rên rỉ sảng khoái, một cô gái tóc vàng đang nằm trên đùi hắn, cái đầu lên lên xuống xuống. Không khó để tưởng tượng bọn họ đang làm gì. Tên côn đồ liếc qua mặt xe màu đỏ, cười ha ha nói, ngươi không đủ tuổi. Ngươi không phải đối thủ của ta. A, nhanh lên, bà bối. Tựa hồ đã lên đỉnh, tên côn đồ hung hăng vỗ cô gái tóc vàng một cái. Ha ha. Cái thằng này, ta sẽ cho ngươi biết, xem thường gọt gì đỡ ta thì phải trả giá lớn. Tên sỏ khuyên kêu lên. À thì, gọt gì đỡ. Được rồi, ok. Dù sao trận đấu vẫn còn một đoạn thời gian nữa, để ngươi xem thử, thế nào mới là gọt gì đỡ thật sự. Ta làm nóng ngươi trước. A a. Nói xong, tiếng kêu của tên côn đồ càng cao vút lên, đạt đến giọng nam cao tiêu chuẩn. Hả? Đèn xanh rồi. Sau khi thỏa mãn, tên côn đồ hai mắt mê ly, thoáng nhìn con số đang nhảy trên đèn đỏ đối diện, ha ha. Bà bối, lên đường thôi. Hắn giẫm mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu lam lao mạnh. 8. Tại một công trường xây dựng không xa, trên không trung, một góc nghiêng hướng ra ngoài, đang hoàn thành công việc cuối cùng của ngày hôm nay, lắp đặt cố định một miếng kính cuối cùng. Hèn gì, cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ không ổn. Bằng không sao lại về sớm như thế. Dù sao đây là miếng kính cuối cùng rồi. Một công nhân nói. Người tên là Hẹn gì nói, yên tâm, công việc này ta cũng đã làm 30 năm rồi. Nói xong, một lần nữa đánh lên chất dính trên tấm kính, cậu xem, không phải xong rồi sao? Kiểm tra chưa? Lại không tin nhau rồi. Hẹn gì mất hứng. Không không, an toàn là trên hết. Sau đó người công nhân kia lại kiểm tra sơ lược lại một lần, nói, ok rồi, đi thôi. Nói xong, một đám công nhân cười cười nói rời đi. Nhưng không hiểu vì sao. Một góc tấm kính vừa được gắn lên lại vểnh lên. Đồng thời, lưới phòng hộ bên ngoài không biết từ khi nào đã có một cái lỗ lớn. Một trận gió thổi qua, miếng kính kia lắc lư một cái. Đám người Đường Triệu Thiên ra khỏi hẻm nhỏ, tiến về phía nhà thể dục. Trên đường, Hồng Tinh đột nhiên vỗ Trương Vân một cái, nói, "Này, ngươi không muốn sống nữa sao? Đi đường mà cứ chơi chém hoa quả, coi chừng lát nữa bị người ta biến thành hoa quả cắt." Hình như Hồng Tinh cảm thấy Trương Vân rất dễ bắt nạt, trên đường đi cứ hò hét không ngừng. Mà Trương Vân thì vùi đầu chơi, không để ý tới hắn. Cho đến lúc này, hắn mới bạo phát. Ngươi nói gì, mẹ nó? Ngươi đúng là cho rằng ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Có tin bây giờ ta chém ngươi một đao luôn không? Nói xong, đến iPhone 4 hắn cũng quăng đi, đẩy Hồng Tinh vào bờ tường ven đường. Làm gì? Làm gì? Ngươi muốn tạo phản à? Hồng Tinh lớn tiếng quát, Thiên ca, cứu em, tiểu tử này muốn giết em. Trương Vân hét một tiếng, mẹ nó. Ông mày chịu đủ rồi. Giết ngươi đúng không? Bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi. Không có ai là không biết tức giận, bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn. Trên đường đi Trương Vân tâm tình bực bội. Trong đầu toàn là cảnh kẻ lang thang kia khi chết vẫn mở trừng con mắt, căn bản không để ý tới con chó điên Hồng Tinh này. Thế nhưng lúc này, hắn thật sự tức giận, thật sự muốn giết người, mà người đó chính là Hồng Tinh. Nhưng hắn rút đao ra còn chưa kịp đâm, đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt được. Tiểu tử, người không nhìn thử ở đây là ai làm chủ sao? Là nó chọc em trước. Trương Vân nhìn chằm chằm Đường Triệu Thiên, cắn răng nói, mặc kệ là đứa nào gây đứa nào, trong đội ngũ của ta tuyệt đối không cho phép nội chiến. Đường Triệu Thiên nói, phá hư quỷ củ, ngươi liền cút cho ta. Nói thế nào Hồng Tinh cũng là người đầu tiên theo mình, Đường Triệu Thiên tất nhiên là phải che chở rồi. Trong lòng Trương Vân run lên, theo bản năng liền cúi đầu xuống, thế nhưng đao trong tay lại nắm càng chặt. Còn gây sự nữa thì cút ngay cho ta. Chúng ta đi. Đường Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng nói, liền không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía hai chiếc xe thể thao xanh đỏ cun ngầu ở giữa đường, trong lòng thầm nghĩ, đợi ta đủ thực lực, cũng đổi một chiếc như vậy. Sau đó dẫm lên lối đi bộ băng qua đường. Nhưng, ngay tại thời điểm đám người bước qua đường, chiếc xe màu lam đông không có dấu hiệu nào lao ra. Thẳng hướng đám sinh viên lớp 1204 vào tới. Bịch bịch, liền có mấy người bị đụng nằm lăn trên mặt đất. Mấy người xui hơn còn bị đè lên chân. Cũng may là xe vừa khởi động, tốc độ chưa được bao nhiêu, bằng không thì va chạm như vậy có thể đem cả đám đụng chết. Mẹ nó, có biết lái xe không hả? Đau chết ta rồi. Ngươi muốn mưu sát sao? Hồng Tinh bị đâm nằm trên đất quá to. Một chiếc xe tải đi sau chiếc xe thể thao màu làm cho rằng đã đèn xanh rồi, cũng chạy lên trước. Tài xế khuôn mặt đỏ bừng, một tay còn đang cầm chai rượu, hiển nhiên là lái xe lúc đang say. Trùng hợp đúng lúc chiếc xe kia khởi động, điện thoại của tài xế vang lên, hắn túi đầu cầm điện thoại cho nên không nhìn thấy một người đang nằm ngay dưới đầu xe. Mà bởi vì tiếng động cơ của chiếc xe thể thao màu đỏ nên hắn cũng không nghe thấy vụ ồn ào trước mặt. Hồng Tinh. Mọi người hoảng hốt. Bịch. Sức nặng của chiếc xe tải to lớn đè nát vụn toang bộ thân thể Hồng Tinh, nội tạng chảy đầy đất, dịch thể đỏ trắng tung tóe bên cạnh đám Trương Vân.
A.
Một nữ sinh thét lên âm thanh sắc nhọn. Âm thanh xé rách không khí truyền vào tai mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một miếng kính xoay tròn bay xuống từ không trung như một chiếc phi tiêu nghiêng nghiêng cắt năm người đứng cùng một chỗ thành hai đoạn. Nửa người trên bay ra thật xa theo miếng kính, mà nửa người dưới vẫn còn đứng đó, máu tươi phun ra, nội tạng vùng vãi trên mặt đất, sau vài giây mới ngã xuống. Trương Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bả vai cùng với nửa cánh tay và nửa thân trên kéo thành một đường vòng cung bằng máu trong không khí, cuối cùng rơi xuống lăn trên mặt đất, bị một chiếc lốp xe đè lên. Rạc rạc. Chương 62, máu nhuộm nhà thể dục. Cùng lúc đó, nhóm Doan Khoáng cũng đang dựa theo trí nhớ do hiệu trưởng ban cho, đi tới trường đại học của cô gái thể dục dụng cụ kia. Trên đường đi bọn hắn đã nghe được tin tức về tao ngộ của Đường Thiên từ TV ven đường, chỉ thở dài. Tất nhiên, bọn hắn đều cẩn thận hơn nhiều. Giống như có địa lôi đầy đất, mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Có lẽ là bọn hắn quá cẩn thận nên tử thần không có cơ hội hạ thủ, hoặc là thiết kế tử vong của tử thần vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới nhà thể dục. Mọi người đến cũng vừa đúng lúc, vừa tiến vào liền trông thấy Peter và Cạn Đại Sở đang hôn nhau lần cuối. Chỉ nghe Peter nói, em sẽ không sao đâu. Cố lên. Vì được bạn trai của Vũ, tuy tinh thần vẫn không được tập trung nhưng dù sao cũng khá hơn một chút. Được rồi. Nói xong, nhìn Peter một cái rồi đeo túi sách, lấy lại tinh thần đi vào sân tập. Em làm được mà. Peter hô lên. Hiển nhiên, anh chàng này không biết, bạn gái của hắn đã trở thành con mồi của tử thần. Thế, là các ngươi sao? Peter quay đầu lại, liền thấy nhóm Lê Sương Mục, cười chào hỏi, nói, các ngươi tại sao lại ở đây? Đúng rồi, chuyện lần trước, chúng ta thật may mắn, thật sự quá kinh hiểm. Cảm tạ Thượng Đế, chúng ta thật sự quá may mắn. Cảm giác còn sống và hít thở không khí mới mẻ này thật tốt, không phải sao? Nói rất đúng. Lê Sương Mục đáp, thật muốn vĩnh viễn sống sót, chỉ mong tất cả những thứ bất hạnh đều tránh chúng ta ra thật xa. Không sai. Đúng rồi, các ngươi tới đây làm gì? Lê Sương Mục cười ấm áp, nói, sống sót sau tai nạn, nên mỗi một khắc thời gian. Cho nên ta cùng các bạn học của ta tới nơi này dạo chơi. Vừa vặn nghe nói nơi này sắp có một cuộc biểu diễn thể thao đặc sắc, cho nên liền tới xem một chút. Peter rất là cao hứng, bởi vì cho dù mặc dù không có biểu diễn thể thao đặc sắc, nhưng với hắn mà nói, phần biểu diễn của bạn gái hắn chính là tiết mục đặc sắc nhất, bất luận là ai cũng không thể thay thế, vì vậy nói, các ngươi tới thật đúng lúc. Cạn Đại Sở, bạn thân của ta, cô gái xinh đẹp lần trước cùng chúng ta trải qua tai nạn kia ấy. Cô ấy đang dùng thời gian mà Thượng Đế ban thêm để sáng tạo ra vinh quang thuộc về mình. Ai, thời gian trôi qua rất nhanh, phải luôn quý trọng mỗi giây mỗi khắc. Sắc mặt Peter hồng hào tràn đầy hạnh phúc. Hắn lúc này, cùng Peter lôi thôi lết thiết đầy râu ria nửa điên nửa tỉnh của tương lai không hề giống nhau chút nào. Có lẽ, nếu cả Anderson không chết, hắn cũng không chịu sự đả kích lớn như vậy, nhất định là một quý ông thành đạt ở cả sự nghiệp và tình trường. Đúng vậy. Không thể không nói, bề ngoài tuấn lãng đó cùng nụ cười ấm áp của Lê Sương Mục giúp hắn tăng không ít mị lực, lại càng dễ dàng tiếp xúc với người khác. A, bắt đầu rồi. Peter chỉ vào chỗ xa xa nói, cùng đi xem đi. Ta đảm bảo, các ngươi đi chuyến này sẽ không uổng công. Được. Đây cũng là mục đích chúng ta tới đây. Lê Sương Mục cười đáp. Vừa tiến vào sân huấn luyện, mọi người liền cảm thấy hơi nóng ập vào mặt. Thật nóng. Nóng thật đó, vậy mà không bật quạt. Peter phàn nàn. Đám người Lê Sương Mục giả nở nụ cười, xem như trả lời. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn hắn lạnh như băng. Những cái quạt bàn trên mặt đất, dây diện cũ kỹ và hở, châu phấn, nờ giờ, loại phấn tập để tránh ra mồ hôi tay, thanh xà lệnh có mẹo, cầu thang bằng trên sân tập, còn có quạt điều hòa ngay phía trên cầu thang bằng. Chúng vốn là những đồ vật không có chút liên hệ nào, lại bị tử thần làm cho thành có liên hệ một cách xảo diệu, tạo ra những sự trùng hợp liên tiếp, cái chết bất ngờ có 102. Nhìn thấy những thứ này, mỗi một sinh viên đều hít thở không thông. Chúng ta phải làm thế nào đây? Bạch Lục len len kéo góc áo Doãn Khoáng, thấp giọng hỏi. Doãn Khoáng thấp giọng nói, yên lặng theo dõi diễn biến. Vậy bây giờ chúng ta không thể phá hư thiết kế của tử thần sao? Không đợi Doãn Khoáng trả lời, một làn gió thơm thổi tới, chỉ nghe Đường Nhu Ngữ nói, nếu như phá hủy giữa chừng, thiết kế của tử thần không xảy ra, không coi là đã cứu người. Cho nên chỉ có thể ra tay đúng lúc. Hơn nữa, Đường Nhu Ngữ thở dài, nói, các cậu nhìn xem, bên kia là ai? Mọi người nhìn lại, liền trông thấy đám người Đường Triệu Thiên từ vọt vào từ một cửa khác, phát hiện chưa bị chậm thì đều thở ra một hơi. Sau đó nhìn chằm chằm sang bên này, trên mặt bọn hắn vẫn còn vẻ sợ hãi. Bọn họ có ý gì? Bạch Lục cau mày, nhịn không được đứng sát vào Đường Nhu Ngữ, vụng trộm hít một hơi mùi hương, chỉ về bên kia hỏi. Đường Nhu Ngữ nhẹ nhàng ra sau một ít, nói, sợ chúng ta đoạt phần thưởng của họ chứ sao? Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Chỉ nghe Tiếu Trương kêu lên, dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta tới trước, có cướp cũng là bọn hắn cướp. Được rồi. Doãn Khoáng khuyên nhủ, chỉ cần không giữ điểm tích lũy là được rồi. Tiếu Trương lắc đầu, nói, không được. Ta muốn cả học điểm. Điểm tích lũy gì đó mới không cần đấy. Doãn Khoáng nhướng mày thở dài bất đắc dĩ, chán nản nói, tùy các cậu. Ở đây có 24 người, lại chỉ có một cô gái cần cứu. Xem ai có thể cướp được nào. Giọng nói của Doãn Khoáng lộ ra sự thất vọng nặng nề. Lê Sương một cười tao nhã, nói, tôi không tham gia. Vương Ninh nói, hay là thôi đi. Như thế nào cũng không tới phiên ta. Nói xong nhìn lướt qua Lê Sương Mục cùng Doan Khoáng, thầm nghĩ, hai tên này, mượn đao giết người nghe rất thuận tai nha. Đám Tăng Phi, Ngụy Minh, Bạch Lục suy nghĩ một chút, cũng lần lượt nói, không tham gia. Chị, chúng ta thì sao? Âu Dương Mộ thấp giọng hỏi Đường Nhu Ngữ, xem ra rất động tâm. Đường Nhu Ngữ nói, ải, nếu như các ngươi tin tưởng đại tỷ ta đây thì đừng tham gia. Năm cô gái nhìn nhau vài lần, sau khi do dự, đều gật đầu. Cuối cùng còn lại Diêu Giao nói, học điểm tặng không cũng không muốn, ta mới không ngu như thế. Các ngươi không cần quan tâm ta. Doãn Khoáng thở dài, nói, như vậy chúng ta tránh xa ra một chút, đừng cản trở người khác kiếm học điểm. Nói xong, hắn liền đi ra chỗ khác. Những người không tham gia khác cũng lui ra. Chỉ còn Tiếu Trương cùng Diêu Giao đứng tại chỗ, con mắt không nháy một cái, nhìn cô gái đang biểu diễn trên cầu thăng bằng. 9. Thiên ca, bọn họ đi ra rồi. Hồng Tinh chết, Lưu Hạ Thiên liền chiếm vị trí của hắn, trở thành tùy tùng của Đường Triệu Thiên, anh nói, có thể là bấy hay không. Đội ngũ của Đường Triệu Thiên lúc này chỉ có 9 người. Thay vào tâm trạng thoải mái lúc trước, bây giờ cảm giác của bọn hắn còn nặng nề hơn cả bên Doan Khoáng, mỗi người vẫn đang chìm trong sự sợ hãi tử vong, như chim sợ cánh cong. Đường Triệu Thiên nghe Lưu Hạ Thiên nói, cũng sinh lòng nghi ngờ, hiển nhiên bọn hắn không phải là bởi vì sợ chúng ta, hảo tâm nhường lại học điểm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phần thưởng cứ như vậy đưa cho bọn họ? Lưu Hạ Thiên không cam lòng nói, em còn thiếu Doan Khoáng cùng Lê Sương Mục 30 học điểm đây. Đường Triệu Thiên khinh bỉ nhìn Lưu Hạ Thiên bằng một mắt, nếu như không phải cần thiết, hắn mới không muốn mang theo loại người vong ơn phụ nghĩa như Lưu Hạ Thiên theo, vì vậy bĩu môi nói, đợi lần này xong, ta giúp ngươi. Trong lòng Đường Triệu Thiên cười thầm, kẻ vong ơn phụ nghĩa không ít. Ngoại trừ Trương Vân đã chết, có vẻ ở đây vẫn còn một tên đã nhận ân huệ của hai thằng ngu kia à. Thật sao? Cảm ơn Thiên ca, cảm ơn. Đừng nói cảm ơn. Đường Triệu Thiên vẫy tay, nói, địch không động, ta không động. Ta muốn xem rốt cuộc trong hồ lô của bọn hắn bán thuốc gì. Nhưng mà, nếu bọn hắn đột nhiên ra tay thì sao? Bọn hắn động, chúng ta liền động. Đường Triệu Thiên cười cười nói. Lưu Hạ Thiên con ngươi xoay chuyển, giơ ngón cái lên nói, Thiên ca, thật là cao nha. 7. Bọn hắn làm sao thế? Chúng ta đã nhiều rồi, bọn hắn lại không có ý động thủ cứu người. Làm cái lông gì vậy, không ai cứu, chẳng lẽ nhìn cô gái kia chết, tự nhiên bị trừ 10 điểm tích lũy. Bạch Lục siết chặt nằm đấm, hung hăng nói, bộ dáng cắn răng nghiến lợi kia giống như hận không thể cắn đám Đường Triệu Thiên. Doan Khoáng cũng thế, cắn môi căm hận, máng, lũ khốn này. Lần thứ nhất trong mắt Doan Khoáng hiện lên sát tâm, không giải quyết xong đám người kia, căn bản không làm được cái gì. Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải ra tay với bọn họ? Nhưng, một khi đã động thủ, chính là kết cục không chết không thôi. Đến lúc đó cả lớp sẽ bị loạn lên. Đây tuyệt đối không phải điều mà ta muốn. Ta chỉ muốn trở lại thế giới cũ, trở về bên cạnh người thân. Nhưng vì cái gì cứ phải khó khăn như vậy? Vì sao các ngươi cứ phải như thế? Chẳng lẽ các ngươi không có người thân, không có cha mẹ, không lưu luyến điều gì ở thế giới thực sao? Các ngươi không muốn trở về với người thân của mình sao? Vì cái gì cứ phải làm những việc hại người mà không lợi mình như thế? Doãn Khoáng không rõ, vô luận như thế nào hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu. Thế nhưng, nghĩ mãi mà không rõ thì như thế sao? Doãn Khoáng cái gì cũng không làm được, thứ duy nhất có thể làm, chính là thở dài, nhưng đồng thời, oan khí trong lòng hắn càng tích tụ càng nhiều, xem ra. Sau khi đề thi chung lần này kết thúc, ta nhất định phải đi tìm Hùng Bá một chuyến. Thật không cam lòng, rất không cam lòng á, nhưng không cam lòng thì sao? Ta phải trở nên mạnh mẽ, ta phải sống sót, ta phải trở về. Để trở lại sơn thôn sinh đẹp kia, trở lại bên cạnh cha mẹ, ta chỉ có thể lựa chọn quất đủ. Còn các ngươi, không nên chọc ta điên lên. Bằng không thì, thời gian dần qua, nắm đấm của Doan Khoáng càng siết chặt. Doan Khoáng, mau nhìn. Bạch Lục đứng một bên Doan Khoáng thấy hắn ngẩn người, vỗ hắn một cái, bắt đầu rồi. Thiết kế tử vong đã bắt đầu. Cô gái thể dục dụng cụ lộn mèo một cái nhảy xuống cầu thang bằng, suýt chút nữa thì bị địa giật, sau khi may mắn tránh được, liền bước vào một cái bẫy khác mà tử thần chuẩn bị xa lệ. Đồng thời, một cô gái khác cũng nhảy lên cầu thang bằng. Mà cái đinh kia vẫn dựng đứng bên trên cây cầu như cũ. Thiếu Trương cùng Diêu Dao từ từ tiến lên, còn bất chợt trừng mắt nhau. Cùng lúc đó, bên kia Đường Triệu Thiên cũng có mấy người đi tới. Tại một nơi khác, một nhân viên của nhà thể dục lấy tay quạt quạt, nói với bảo vệ đứng bên cạnh, "Tao thân yêu, nóng quá, mở quạt lớn hơn chút đi." Cái thời tiết mắc toi này. Bảo vệ tao gật đầu, đi tới mở cái quạt lên mức lớn nhất. Vù vù. Hiệu quả lập tức hiện rõ, gió mát thổi qua sân tập, làm cho người ta mát mẻ dễ gì. Nhưng không ai để ý, đỉnh quạt và ống thông gió rung càng lúc càng mạnh, cái ốc vít cố định kia cũng càng thêm lỏng lẻo, bắt đầu chuyển động, hầu như tất cả ốc vít đều rung động. Nhân viên công tác bất mãn lẩm bẩm một câu, nhặt khăn mặt do cô gái thể dục dụng cụ kia ném xuống đất lên. Vũng nước trên sàn vốn bị chiếc khăn chặn lại như một con rắn bắt đầu chuyển động, như có một sức mạnh nào đó dẫn dắt. A. Cô gái trên cầu thang bằng giẫm phải đinh, kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, tay chân cơ loạn đập vào chậu phấn làm đổ chậu. Sau đó, quạt điện bên cạnh thổi mạnh, làm phấn bay sang chỗ cản đại sở. Trong nháy mắt, Tiếu Trương và Diêu Dao, còn cả mấy người Đường Triệu Thiên quả quyết ra tay, phóng tới chỗ cô gái rơi xuống. Bột phấn bay vào mắt cản đại sở, cô buông tay, bay lên xoay tròn một góc 720 độ, sau đó rơi xuống đất. Nờ giờ, tức là trên cầu thang bằng có một cây đinh từ cái quạt lỏng lẻo trên trần rơi xuống, cản đại sở đi lên biểu diễn nhưng không dám phải. Sau đó cản đại sở tiếp tục chuyển sang biểu diễn xa lệnh, một cô gái khác bước lên cầu thang bằng và dám phải đinh, dẫn tới cái chết của Cạn Đại Sở. Trong phim Cạn Đại Sở đã chết ngay sau khi tiếp đất. Các bạn có thể xem phim FG5 từ đoạn 35:50 đến 36:05 giờ. Lập tức, tất cả mọi người trong nhà thể dục trừng to mắt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đơn giản là ngay khi cô gái sắp rơi xuống đã được các thiếu niên Trung Quốc đột nhiên xông vào tiếp lấy, khác hoàn toàn với tình huống cả cơ thể gân cốt đứt gãy trong cốt truyện nguyên bản. Nhưng thế năng do cô gái tạo ra quá lớn, 6 thiếu niên Trung Quốc hợp sức tiếp được cô nhưng bọn họ cũng đứng không vững. Tiếu Trương lui về sau lại đạp phải một nam sinh đó lại đạp người bên cạnh, sau đó lại đạp Diêu Dao một cước, cứ như thế cả 7 người ngã trên mặt đất. Nhất là cô gái kia, lăn một vòng thật xa, chạm vào vũng nước động hình con rắn kia. Dòng điện lập tức truyền đi khắp toàn thân. Nờ giờ, vũng nước ở ngay chỗ dây điện trên sàn bị hở. A, không được rồi. Tiếu Trương kinh hãi, vì phần thưởng, không để ý nhiều, chạy tới đẩy cô gái kia ra. Đương nhiên, hắn cũng bị điện giật toàn thân run lên. Nhưng hắn lại va phải cô gái khiến cả hai người cùng lăn tói phía dưới cầu thang bằng. Đầu cô gái đập mạnh vào một góc cầu. Phụ. Mọi người chưa kịp buông lỏng thì hai cái lồng bảo vệ của hai cái quạt bên trên rơi xuống, một cái rơi xuống chỗ Tiếu Trương, một cái chỗ cô gái thể dục dụng cụ. Hai nam sinh phản ứng nhanh chạy lên, nhưng chưa kịp tiến thêm thì đã dẫm phải vũng nước động trượt chân ngã xuống lăn trên đất, dòng điện lập tức lan ra toàn thân. Không được chết tử tế, một tay bị điện giật lăn tới chỗ lồng quạt rơi xuống, tay của Tiếu Trương liền đặt lên một đầu khác của cái lồng. Dòng điện là hai nam sinh không may ngã xuống, Tiếu Trương và cô gái bị đụng bất tỉnh dính lại một chỗ. Vẫn chưa xong. Cái điều hòa cỡ lớn gắn liền với ống thông gió đột nhiên chấn động, sau đó toàn bộ rơi xuống, Tiếu Trương và cô gái bị vùi phía dưới, đồng thời đè cả hai nam sinh, để họ tiếp tục hưởng thụ luồng điện. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ nhà thể dục. Cái quạt điện vẫn ở chỗ cũ chuyển động đương nhiên, lúc này đã trở thành cối xay thịt, máu tươi, thịt nát, nội tạng bay ra từ ống thông gió. Hai nam sinh bị đè trên đất đã không còn động đậy. Máu tươi nhuộm đỏ cả nhà thể dục. Chương 63, Lê Sương Mục thật sự. Chúng ta nhanh đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi. Doãn Khoáng nhìn thoáng qua sân tập như nhân gian luyện ngục này, lại lướt qua đường Triệu Tiên, yên lặng rời đi. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp. Bọn hắn ước gì sớm rời khỏi chỗ quỷ quái này. Ai biết tử thần đang phát điên kia có thể làm cho cả nhà thể dục này sập xuống hay không. Hơn nữa nếu không lập tức rời đi cảnh sát đến thì phiền, lại bị kéo về cục thẩm vấn. Bên kia đường Triệu Tiên thấy đám người Doãn Khoáng rời đi, cũng lén lút nhanh chóng rời khỏi. May là lúc này đây toàn bộ nhà thể dục đều bị bao trùm bởi không khí bi thương nặng nề, hoặc là yên lặng tầu nguyện hoặc mặc niệm, không ai chú ý tới có người rời khỏi. Diêu Dao và hai nam sinh khác vẫn bị sợ đến choáng váng, giống như đầu gỗ, ngay cả bạn cùng lớp rời đi cũng không biết. Trên một lối đi nhỏ dùng để rời khỏi sân trường, đám người Đường Triệu Thiên đột nhiên vọt ra từ ngã ba. Đường Triệu Thiên giống như đầu tàu gương mẫu, khí thế hung hăng đi tới trước mặt Doãn Khoáng, không nói hai lời, một quyền nhắm vào mặt Doãn Khoáng. Doãn Khoáng có 13 điểm cảm giác, lúc Đường Triệu Thiên đột nhiên lao ra đã biết rõ là hắn không có ý tốt, thấy hắn không nói một lời liền đấu võ, tuy kỳ quái và tức giận nhưng cũng không ngu ngốc mà hỏi, ngươi nhìn cái gì? Mà hắn trực tiếp dùng một quyền đáp trả. Một âm thanh khó chịu vang lên, hai nắm đấm chạm vào nhau trên không trung. Lực phản chấn đẩy Đường Triệu Thiên lui về phía sau hai bước, mà Doãn Khoáng chỉ lui về sau một bước nhỏ. Người muốn đánh nhau? Ta tiếp. Doãn Khoáng lạnh lùng nói. Đường Triệu Thiên siết chặt nắm đấm, đột nhiên chỉ Doãn Khoáng cắn răng nói, ngươi ngay từ đầu đã biết tử thần sẽ sắp đặt chúng ta cho nên ngươi mới cố ý tránh ra phải không? Ngươi muốn mượn tử thần hại chết chúng ta, đúng hay không? Một đám người sau lưng Đường Triệu Thiên cũng trợn mắt nhìn. Lưu Hạ Thiên nói, Doãn Khoáng, Vương Linh, không nghĩ tới các ngươi lại âm hiểm như thế. Mọi người tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, cần phải tuyệt tình như vậy sao? Đúng rồi, ngay cả bạn cùng lớp mà cũng hãm hại, các ngươi còn có nhân tính hay không? Chỉ có duy nhất một nam sinh thân hình lùn và mập đứng đằng sau không nói gì. Bọn hắn vốn bị tử thần làm cho bàng hoàng, lúc này đột nhiên tìm được chỗ xả, tất nhiên là phải phát tiết ra ngoài rồi. Tuy lời nói không phải là thô tục, nhưng đều là những câu ác mồm ác miệng. Doãn Khoáng còn chưa lên tiếng, Vương Ninh đã hít mắt, cười cười đẩy gọng kính, nói: Lưu Hạ Thiên, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn. Cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mộ Câm thầm liếc nhau, nghĩ thầm, đáng đợi Lưu Hạ Thiên, chọc ai không chọc lại chọc Vương Ninh. Lưu Hạ Thiên hiển nhiên không biết Vương Ninh đáng sợ thế nào, thét to một tiếng nói, mọi người nghe đi, bị ta nói chúng liền thẹn quá hóa giận. Bây giờ muốn trực tiếp động thủ giết người đây mà. Lê Sương Mộ khoan thai lấy ra một điếu thuốc, thắp lên, hít sâu một hơi, phun khói vào mặt Lưu Hạ Thiên, nói, Lưu Hạ Thiên, trả 30 học điểm cho ta. Từ nay về sau chúng ta không nợ nần gì. Doãn Khoáng nghe xong cười thầm, không nợ nần nhau nữa, không có nghĩa là. Vì vậy hắn cũng nói, cả 30 điểm của ta nữa. Lưu Hạ Thiên, tình nghĩa đồng đội của chúng ta dừng ở đây. Còn ngươi nữa? Nói xong, Doãn Khoáng chỉ vào một nam sinh, 30 điểm. Nam sinh bị Doãn Khoáng chỉ vào bối rối cúi đầu xuống, dù mặt dày đi nữa, nhưng cũng không dày đến độ thiếu nợ không trả chứ. Hai người đều tự động nhìn về phía Đường Triệu Thiên cầu cứu. Ta trả giúp bọn họ. Đường Triệu Thiên nổ cục đờm, nói, không phải chỉ là 120 học điểm thôi sao? Chút học điểm vớ vẩn này ta vẫn còn. Cho các ngươi. Nói xong, hất tay giống như đuổi ăn mày đi. Doãn Khoáng gật gật đầu, xác định đã nhận được học điểm. Sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Lưu Hạ Thiên, đánh ra một quyền. Bịch. Máu tươi văng ra, hai cái răng cửa rơi xuống đất. Doãn Khoáng lại đưa tay bắt, Lưu Hạ Thiên còn chưa kịp ngã xuống, đã bị nắm đầu lên gối một cái. A a a a. Một tiếng kêu thảm văng lên, mọi người hoảng sợ. Ai cũng không ngờ, Doãn Khoáng thoạt nhìn văn văn ngược ngược, nờ giờ, yếu đuối, dáng người lại không cao lớn, ra tay lại tàn nhẫn như thế, không lưu tình chút nào. Ngươi làm gì vậy? Đường Triệu Thiên kêu lên. Nhưng là không đợi hắn tiến lên, Lê Dương Mục đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Triệu Thiên chằm chằm, nói thật, Đường Triệu Thiên, ngươi là người thứ nhất làm cho ta phải ghi hận. Nói xong, thuận miệng phun khói vào Đường Triệu Thiên. Tuy hành động này rất không hợp với khí chất và hình tượng của hắn, nhưng không thể không nói, động tác này rất ngầu. Đường Triệu Thiên theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà, khi hắn nhắm mắt, Lê Dương Mục liền đấm một quyền vào bụng dưới của hắn. Á! Đường Triệu Thiên phát ra một tiếng kêu quái dị, nằm co trên mặt đất giống như một con tôm hùm bị nướng chín. Dựa vào tố chất cơ thể của huyết thống sở Spider-Man cũng không thể chịu được một quyền của Lê Dương Mục. Vậy sức mạnh trên một quyền này của Lê Dương Mục là bao nhiêu đây? Ánh mắt mọi người nhìn Lê Dương Mục đều thay đổi. Dù là Vương Ninh cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới, thanh niên anh tuấn như ánh mặt trời này, tựa hồ không thấy hắn đổi bất kỳ huyết thống gì, vậy mà có thể một quyền có Đường Triệu Thiên. Đường Triệu Thiên ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Lê Dương Mục không để ý đến ánh mắt của mọi người, lại rút ra một điếu mạt bộ rổ, nhàn nhã đốt lên, sau đó đảo qua cả đám đối diện, vốn có thể không cần như vậy. Thế nhưng các ngươi nhìn xem, các ngươi đã làm nên trò gì? Đề thi chung lần này chính là dùng lớp làm đơn vị tiến hành. Là một mô thức tự cứu mình và cứu người, bỏ học điểm qua một bên không nói, chỉ cần điểm tích lũy đã liên quan tới tương lai của cả lớp. Còn các ngươi thì sao? Động não chút đi, ngẫm lại xem các ngươi đã làm gì. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi nhất định là đi tìm người để giết, cho rằng như thế có thể trả nợ cho tử thần. Nói thật, ta không muốn nghi ngờ chỉ số thông minh của các ngươi, đồng thời cũng không cho rằng các ngươi giết người có gì không đúng, nhưng các ngươi thử nờ dê. Hí lại, các ngươi đã làm rồi, có ích gì không? Chúng ta tới nơi này, cũng là bất hạnh lớn nhất. Nhưng nhìn lại một lớp chúng ta, đã làm nên trò gì, nghi kỵ lẫn nha. Công kích lẫn nhau. Sau đó, người chết, điểm tích lũy không có, một lớp học thật tốt, hiện tại biến thành cái dạng này, đây chính là thứ các ngươi muốn. Chết rồi, học điểm cũng không nhận được, không thể đổi năng lực vũ khí, tất nhiên lại sẽ bị giết chết, một vòng tuần hoàn ác tính cứ thế tiếp tục. Các ngươi thấy mình có bao nhiêu tuổi thọ để hiệu trưởng trừ? Các ngươi thật sự muốn chết phải không? Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Lê Dương Mục thổi ra một vòng khói, biểu tình nhợn nhơ thong thả đột nhiên nghiêm lại, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ khí thế khó nói thành lời lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh, đánh vào trong lòng mỗi người, ta muốn sống sót, kiếm lấy học điểm, đổi năng lực cường đại, làm cho mình ngày càng mạnh lên, sau đó, nhận bằng tốt nghiệp, trở lại thế giới cũ, hoàn thành sự nghiệp còn dang dở. Đây chính mục tiêu của Lê Dương Mục ta. Các ngươi làm như thế nào, ta không quan tâm. Nhưng nếu ai cản trở ta, tin ta đi, ta có nghìn vạn thủ đoạn có thể khiến cho các ngươi hối hận vì đã được sinh ra đấy. Bởi vì ta họ Lê. Nói xong, Lê Dương Mục bệ nghệ nhìn Đường Triệu Thiên trên mặt đất, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là người của Đường Gia Cầm Thành. Tính ra, còn là thân thích với Đường Lung Ngữ. Học cô ấy một ít đi, đừng để cho thuộc trung Đường Gia của ngươi phải hổ thẹn. Ngươi. Lê Dương Mục dưới chân dùng sức, lực lượng cường đại áp chế Đường Triệu Thiên, nếu như tại thế giới hiện thực, ngươi ngay cả tư cách bị ta đánh cũng không có. Đường Triệu Thiên, làm chuyện ngươi nên làm đi. Ta không muốn động thủ giết ngươi. Đến giờ phút này, Lê Dương Mục, Tiềm Long, Nờ Giờ, Dông Ngẩn Mình, nhắm mắt, cuối cùng cũng không kìm được mà rẽ nước bay lên. Tuy rằng chuyển biến có chút vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, mọi người lại có cảm giác giống như đây là chuyện đương nhiên. Tựa hồ, Lê Dương Mục vốn nên là như thế này mới đúng. Đây là một nam nhân sâu không lường được. Tốt rồi. Lê Dương Mục vung chân ra, nói, bắt đầu ủ từ bây giờ, chia lại đội. Lưu Hạ Thiên, ngươi, và Đường Triệu Thiên, trừ ba người các ngươi ra. Những người còn lại, tự xem xét. Chị, chúng ta. Đường Nhu Ngữ nói, đừng động. Nói xong kín đáo thở dài, không ngờ hắn thật sự là người Lê gia. Doãn Khoáng nhìn Lê Dương Mục, trong nội tâm thầm than, biết ngay, hắn nhất định sẽ nhịn không được đứng ra. Nhưng mà, ai, danh tiếng đều bị đoạt. Cũng tốt, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ toàn bộ đội ngũ đã sớm giải tán. Mình tự nhận mình không phải là một lãnh đạo tài năng. Hơn nữa, mình chỉ muốn sống sót trở về thế giới cũ. Nhún nhún vai, liền nhìn về phía đám người Vương Ninh. Bạch Lục nhìn Doãn Khoáng, thấy Doãn Khoáng bất động, cũng đứng đấy bất động. Ngụy Minh, Tăng Phi, Vương Ninh vẻ mặt không sao cả. Về phần Tiền Thiến Thiến, tuy rằng ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn kiên định đứng đấy. Đường Triệu Thiên khó khăn đứng lên, hung tợn nói, chúng ta đi. Lưu Hạ Thiên cùng kẻ vong ơn phụ nghĩa kia đã bị Lê Dương Mục bắt bỏ, tự nhiên chỉ có thể đi theo Đường Triệu Thiên, còn hai người, do dự dự. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết lựa chọn như thế nào. Hừ, các ngươi cho rằng bây giờ đi qua, bọn hắn sẽ tín nhiệm các ngươi sao? Đường Triệu Thiên cười lạnh nói, các ngươi căn bản không có lựa chọn. Hai người còn lại cúi đầu chán nản. Nhưng mà, một nam sinh béo tròn đủ kịch trong đó vẫn cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn đi ra, đứng ở bên Lê Dương Mục. Chính là người lúc trước đã nói ra câu thoại của ông bác da đen. Trong mắt Đường Triệu Thiên tràn đầy bất mãn nhìn hắn, hối hận vì lúc trước đã tuyển tên này. Đường Triệu Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, thử lạnh một tiếng liền đi. Ngụy Minh cười ha ha một tiếng, vô nam sinh kia, cười nói, ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Họ Đường kia, chính là một tên hèn nhát, điển hình của loại người thành sự không có bại sự có thừa. Ngươi cứ yên tâm đi theo chúng ta. Đúng rồi, ta rất muốn biết, ngươi và Tăng Phỉ Phỉ, ai nặng hơn ai? Cút. Tăng Phi đạp Ngụy Minh một cước. Nam sinh kia sắc mặt lúng túng, ha ha. Nhưng không khí bên này vẫn tốt hơn nhiều so với bên đường Triệu Thiên.
Đúng rồi, người tên gì vậy?
Ngụy Minh hỏi. Tên này cao lớn, cười rộ lên thì cái miệng rộng ra, làm cho người ta có cảm giác hào sảng, rất dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác.
Ta là Phan Long Đào.
Long trong thiên long bắt bộ, đào trong sóng lớn mãnh liệt.
Bạch Lục cặc một tiếng, ha ha nói, ta cảm thấy, sóng lớn mãnh liệt dùng trên người ngươi là chuẩn không cần chỉnh.
Nói xong ánh mắt liền nhìn qua sáu chị em cách đó không xa. Một hạt mồ hôi lớn như cái đấu chảy ra trên trán Phan Long Đào.
Tốt rồi.
Lê Sương Mục nói, kế tiếp, phải giải quyết hết tất cả những nhân tố không ổn định, mới có thể toàn tâm toàn ý ứng phó đề thi chung lần này. Không biết mọi người có ý kiến gì hay không mọi người có ý kiến gì hay không. Ánh mắt Doan Khoáng ngưng tụ. Mọi người cũng nhìn về phía Lê Sương Mục. Vô luận các ngươi đồng ý hay phản đối, ta cũng phải làm.
Lê Sương Mục nhẹ nhàng nói, những người thuộc nhóm đường Triệu Thiên kia, đều là thai hoàng ẩm, phải diệt trừ.
Cái gì?
Chương 64, nhân số giảm mạnh.
Sau một phen đấu tranh nội tâm, chỉ có bốn người Bạch Lục, Doan Khoáng, Đường Lung Ngữ, cùng với Âu Dương Mộ đồng ý với đề nghị của Lê Sương Mục, diệt trừ thai họa ngầm to lớn kia bốn người đường Triệu Thiên, Lưu Hạ Thiên. Về phần những người khác, đều bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà cự tuyệt đề nghị của Lê Sương Mục. Tăng Phi là vì không đành lòng, Ngụy Minh thì thực lực chưa đủ, Vương Ninh vẫn yên lặng như bình thường, Phan Long Đào vừa gia nhập tựa hồ cũng không đành lòng, còn các nữ sinh thì có sẵn một loại bản năng cự tuyệt việc giết người rồi.
Tiên Thiến Thiến ngược lại muốn đi lại bị Lê Sương Mục dùng ánh mắt ngăn lại.
Cô gái này có đi theo cũng không được tích sự gì, nói không chừng còn làm liên lụy người khác. Hai nhóm ước định sau khi qua đêm nay sẽ hội hợp tại quảng trường, sau đó liền tách ra.
Đúng rồi.
Lê Sương Mục đột nhiên quay đầu lại nói, nếu như các cậu rảnh rỗi thì đi mua ít lều vải hoặc túi ngủ.
Mọi người luôn cần nghỉ ngơi mà.
Bằng không thì không đợi tự thần tới đã tự sụp đổ rồi.
Vẫn còn 6 ngày nữa.
Cẩn thận một chút, chọn mấy cửa hàng giá rẻ cỡ nhỏ mà mua, có chuyện gì ngoài ý muốn cũng dễ chạy trốn.
Sau khi nói rõ một phen, một nhóm 5 người biến mất trong đêm tối.
7.
Ai ơi.
Đột nhiên, Vương Ninh ôm bụng kêu một tiếng, đau chết mất.
Vương Ninh, làm sao vậy?
Nhiều người thất kinh hỏi.
Không được rồi, đau bụng chết rồi.
Lão nạp phải ra khỏi cùng, đi ngoài cái đã.
Vương Ninh một tay ôm bụng, một bên khoát tay nói, đau bụng quá, các cậu không cần chờ, chờ tôi giải quyết xong sẽ tự tìm các cậu.
Ai, nhìn không được rồi, nhanh đi đi.
Không đợi mọi người phản ứng, Vương Ninh ôm bụng chạy tới một ngôi trường ở phía xa, giống như thật sự muốn tìm về đúng cờ.
Cái tên này, bảo hắn chờ ăn nhiều như vậy hắn không nghe, bây giờ bị báo ứng rồi.
Ngụy Minh nói, chúng ta làm sao bây giờ?
Chờ hắn.
Tên này không biết phải ngồi xổm bao lâu đây.
Tăng Phi nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một cái, thấy mấy nữ sinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn bốn phía, liền nói, hay là bỏ đi, chúng ta đi trước.
Một người trưởng thành lớn như thế, chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ sẽ không sao đâu.
Được rồi.
Ngụy Minh nún nún vai nói, chỉ cần đừng biến mất trong buồn cầu không về là được mà.
Người cái mỏ quả đen này.
Tăng Phi nói, cẩn thận chú ý bốn phía đi, chỉ sợ tử thần đột nhiên tập kích.
Thường thì xếp đặt của tử thần phải có nhiều dấu hiệu, chỉ cần cẩn thận một chút, tránh thoát thiết kế tử vong kỳ thật cũng không khó.
Cậu nói nghe đơn giản thật, nhưng muốn làm được lại khó khăn trùng trùng điệp điệp.
Một đoàn người vừa nói vừa đề phòng bốn phía, dần dần bước đi.
Lê Sương Mục lặp lại chiêu cũ, thừa dịp Đường Triệu Thiên đang bị thương, bôi một ít sữa ong chúa lên người hắn rồi thả ong dẫn đường ra.
Nờ giờ, sữa ong chúa không phải là một loại sữa của ong chúa hay chỉ đơn thuần là một loại mật ong.
Sự kết hợp giữa mật ong, phấn ong và enzyme của ong thợ sẽ tạo nên một dưỡng chất đặc biệt, có màu trắng hơi ngà, đặc như mơ, và sẽ được tiết ra từ hàm của ong thợ để nuôi ong chúa. Dưỡng chất đặc biệt đó chính là sữa ong chúa.
Một đường truy đuổi, cuối cùng đi tới một rừng cây trong công viên.
Không thể không nói, Đường Triệu Thiên chọn chỗ cắm trại rất không tồi.
Trung quanh ngoại trừ cây cối thưa thớt thì chính là mặt cỏ, căn bản không có đồ vật gì có thể lợi dụng, cho dù tử thần muốn xếp đặt thiết kế bọn hắn cũng không dễ dàng.
Đương nhiên, nếu như tử thần phát điên, cho một khối thiên thạch gì gì đó nện xuống từ ngoài không gian thì không còn gì để nói nữa rồi, có chạy tới đâu cũng phải chết.
Bốn người đang vây quanh một đống lửa, yên lặng gặm cái gì đó, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng than thở.
Lê Sương Mộc thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, có khả năng giải quyết bọn hắn trong một lần không?
Doãn Khoáng lắc đầu, nói, những người khác đều dễ xử lý, cảm giác loài nện của Đường Triệu Thiên vô cùng lợi hại. Bất luận là gió thổi cỏ lay hắn đều cảm thấy được.
Trừ khi có cảm giác gấp đôi hắn, bằng không thì một khi tới gần sẽ lập tức bị phát hiện.
Có lẽ hắn đánh không lại đám chúng ta, nhưng nếu như hắn muốn chạy trốn, một khi chạy vào được khu đông đúc náo nhiệt thì chúng ta không có cách nào để bắt hắn đâu.
Hoàn toàn chính xác, một khi tiến vào khu vực nhiều kiến trúc, ở đây không một ai có thể đuổi được cường hóa sở bại đờ mạn của Đường Triệu Thiên.
Ai, nếu như Tăng Phi ở đây thì tốt rồi.
Tên này rất có thiên phú đánh lén a.
Bạch Lục hơi hiểu rõ Tăng Phi thở dài nói.
Doãn Khoáng ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại nhìn một kiến trúc cách đó không xa, sau đó nói, Lê Sương Mộc cùng Bạch Lục xung phong.
Âu Dương Mộ, Đường Nhu Ngữ từ hai hướng khác vây bọn họ lại.
Tôi ở chỗ này chặn đường tiến về khu kiến trúc.
Đúng rồi, Âu Dương Mộ cường hóa huyết thống ám dạ tinh linh, nghe nói chủng tộc này có thành tựu rất cao về cung tiễn thuật.
Thấy cô gật đầu, Doãn Khoáng nói, đợi lát nữa cô núp trong bóng tối bắn tên trộm.
Bạch Lục, cậu cường hóa gì?
Bạch Lục cười kha kha, huyết thống người sói.
Đáng tiếc là đẳng cấp của người sói đạt tiêu chuẩn năm nhất không thể biến thân.
Nhưng trong bóng đêm sức mạnh, tốc độ và cảm giác đều được tăng lên.
Ta cảm thấy ta rất thích hợp làm xung phong.
Nói xong, gồng tay lên khoe bắp. Đường mỹ nữ là dị năng phong hệ.
Ừm. Tốt lắm, đợi chút nữa cô tạo ra một trận âm phong, nở giờ, gió lạnh, dọa bọn hắn.
Sau đó Lê Sương một cùng Bạch Lục lao ra, Âu Dương Mộ đồng thời bắn ra một mũi tên thật mạnh. Có thể giết chết thì tốt, không thể cũng không sao cả, tôi đoán hắn nhất định sẽ chọn chạy sang bên này để tới khu náo nhiệt. Tôi ở ngay chỗ này chờ hắn. Lê Sương một nhìn Doan Khoáng, nói, chiến thuật không tồi. Như vậy, đợi thời gian thích hợp, năm sau hành động. Năm người liền tản ra, đợi tới thời gian ước định. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, chỉ cần chờ tới lúc.
Vụ.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho đống lửa vằn mèo. Đồng thời, một sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng bốn người Đường Triệu Thiên. Không chỉ là xúc cảm của làn da, mà còn cả rung động trong nội tâm. Lưu Hạ Thiên run rẩy, không phải là
tử.
Đường Triệu Thiên cắt đứt lời nói của hắn, câm miệng. Nói ít chút thì ngươi chết à? Thế nhưng cơn gió tựa hồ càng lúc càng lớn, thổi cho toàn bộ đống lửa dạt sang một bên, đồng thời một ít tủi lửa còn bị thổi lăn về phía lều vài cách đó không xa. Không đợi Đường Triệu Thiên thò tay bắt lấy những thanh tủi lăn lông lốc kia, đùng, một tiếng, hình như là vật gì đó phát nổ, hỏa diễm hừng hực đột nhiên bắn tung tóe từng đốm lửa bị gió thổi tứ tán. Lưu Hạ Thiên cùng Đường Triệu Thiên phản ứng kịp thời, nhắm mắt lại, nhưng hai người khác xui xẻo bị đốm lửa bắn vào trong mắt, đau thét lên, kêu thảm, nước, nước. Một người trong đó một tay che mắt, một tay sờ loạn trên đất, vừa sờ đến một vật hình ống thì a, một tiếng, vội ném nó đi. Kết quả là một thanh tủi bị đốt cháy nện lên đầu Lưu Hạ Thiên, hắn nóng quá vung vẩy hết cả tay chân, không ngờ đạp phải một thanh tủi trên đất, cả người lảo đảo trực tiếp nhào vào đống lửa. A a a ba. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Triệu Thiên lui về phía sau một bước, tử thần tới. Suy nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu hắn chính là chạy. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít xe rách không khí truyền vào lỗ tai hắn. Đường Triệu Thiên không chút nghĩ ngợi, liền nhào tới phía trước. Một mũi tên lông vũ lấp lánh màu xanh tím sượt qua đỉnh đầu hắn, cắt đứt vài cọng tóc, cắm phập vào một thân cây. Đánh lén, ám sát, là bọn chúng. Đường Triệu Thiên cũng không đốc, trong nháy mắt bổ nhào liền kịp phản ứng. Chết tiệt, ta không muốn làm thịt các ngươi thì thôi, các ngươi lại hạ thủ với ta. Tốt lắm, các ngươi ngoan độc. Các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng lúc thân thể của hắn vừa tiếp đất, hắn chợt hít một ngụm khí lạnh, chết tiệt. Trên mặt đất tại sao lại có đinh? Đáng tiếc, không ai trả lời hắn. Trả lời hắn lại là một mũi tên lấp lánh ánh sáng xanh tím. Kỹ năng huyết thống, mũi tên ma pháp. Hiệu quả kỹ năng, tiêu hao 15 năng lượng, gia tăng 10 sát thương cơ bản và 20 điểm tốc độ. Chú ý, trong rừng rậm hiệu quả tăng 20%. Cảm giác như bị kim đâm sau lưng cho Đường Triệu Thiên biết, nếu không tránh được hắn sẽ bị đóng đinh trên mặt đất. Đây là tín hiệu xuất hiện mối nguy hiểm cực độ của cảm giác loài nện. Mẹ nó, chạy đã. Các ngươi nhớ đấy, khoản nợ này Đường Triệu Thiên ta nhớ kỹ. Đường Triệu Thiên khẽ cắn môi, lăn lông lốc trên mặt đất, tránh thoát mũi tên ma pháp trong gang tấc, bỏ dậy chạy tới một hướng khác. Còn những người khác hắn cũng chẳng muốn quan tâm. Lưu Hạ Thiên đã bị ngọn lửa hừng hực nuốt gọn, đang lăn lộn kêu thảm thiết trên mặt đất, mà hai người khác cũng bị Bạch Lục cùng Lê Sương Mộ xông lên bẻ gãy cổ. Âu Dương Mộ và Đường Nhu Ngữ cách đó không xa kinh hãi không thôi. Đường Triệu Thiên chỉ lo cho chính mình, chạy trối chết, đã thấy khu kiến trúc càng ngày càng gần. Nhưng hắn không chú ý dưới chân, đột nhiên giẫm vào một cái hố nước, thân thể nghiêng một cái xuề trên mặt đất, vừa vặn lăn đến dưới chân Doãn Khoáng. Doãn. Đường Triệu Thiên còn chưa nói xong, cổ đã bị Doãn Khoáng bóp lấy, ấn vào một thân cây nhỏ. Lúc này Doãn Khoáng thần sắc lạnh lùng, gương mặt đó giống như được điêu khắc từ cẩm thạch, một đôi mắt màu hổ phách yêu dị nhìn chằm chằm vào Đường Triệu Thiên, "Họ Đường, đây là lựa chọn của chính ngươi, không thể trách bất kỳ ai. Ta nói rồi, nếu như ngươi không xin lỗi ta, ta liền giết đến khi ngươi nói xin lỗi mới thôi. Ta muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu tuổi thọ để cho ta giết. Tiếp theo, nhớ kỹ là phải xin lỗi ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bất kính đối với cha mẹ của ta. Ai cũng không thể. Xin lỗi. Ta nhất định phải học được cách giết người và thói quen giết người. Như vậy, ta mới có thể sống sót tại thế giới tàn khốc này. Muốn trách thì trách chính ngươi không may mắn." Trong nội tâm Doãn Khoáng thầm nói, sau đó hắn hít sâu một hơi, cánh tay đang cầm lấy Đường Triệu Thiên hiện ra xương cốt trắng bệnh, bao bàn tay của hắn lại, một cánh tay nhân loại lúc này đây đã trở thành móng vuốt sắc bén chỉ ác ma mới có. Đường Triệu Thiên cảm nhận được sức mạnh và sự lạnh lẽo truyền tới từ bàn tay kia. "Thù này, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Ta sẽ chờ." Nói xong, Doãn Khoáng dùng sức bóp cổ Đường Triệu Thiên. Đúng lúc này, Doãn Khoáng đột nhiên bỏ qua Đường Triệu Thiên, lăn xuống đất. Xoẹt. Một hố đạn xuất hiện trên mặt cỏ. Xạ thủ từ lâu tới. Doãn Khoáng lui về sau một gốc cây, con mắt dê mở ra, cả thế giới dưới cái nhìn của hắn được tạo thành từ các loại màu sắc phát sáng và các vệt sáng. Bóng người màu đỏ tươi lập lòe trong đêm tối đặc biệt lóa mắt. Có thể khẳng định hắn nhất định là người nổ súng, nhưng đó sẽ là ai đây? Chết tiệt. Doãn Khoáng chợt phát hiện một bóng dáng biến mất ở phía xa, là Đường Triệu Thiên đang thừa cơ chạy trốn. Khuôn mặt Doãn Khoáng lập tức méo mó, nhe răng trợn mắt, rất tốt. Trò chơi của chúng ta vẫn chưa xong. Đường Triệu Thiên đâu? Bạch Lục nhìn chung quanh hỏi. Doãn Khoáng thở dài, nói, thật xin lỗi, lại để cho hắn chạy mất. Đột nhiên có một người nổ súng về phía tôi. Đường Triệu Thiên liền thừa cơ chạy. Đáng chết, chút nữa thôi là xong rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lê Sương Mục nhặt một viên đạn trên đất lên, là ai cứu Đường Triệu Thiên? Hừ. Lúc này, điện thoại của Lê Sương Mục đột nhiên vang lên. "Này, Lê Sương Mục, cô gái lập dị và hai nam sinh kia chết rồi. Cô ta bị điện giật chết, còn hai tên kia nghe nói bị súng bắn chết, cảnh sát nói là súng bị cướp cỏ. Mặt khác, Vương Ninh cũng không thấy đâu nữa. Thanh âm nặng nề của Ngụy Minh trong loa truyền đến. Vương Ninh. Lê Sương Mộc nhẹ giọng nói, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi cũng nhịn không được nữa. Sau đó lắc đầu, thở dài, được rồi. Chúng ta đi thôi. Sau này phải cẩn thận gấp đôi mới được. Không nghĩ tới, ngày thứ nhất nhân số đã giảm hơn nữa. Nhiệm vụ này đúng là. Chương 65, đến cùng là ai tính kế ai? Là ngươi cứu ta. Là ta. Vì cái gì mà cứu ta? Bởi vì ta thích. Hai người, mặt đối mặt, trong một căn phòng xa hoa của quán cà phê. Hai chén cà phê trồn chính gốc bày trước mặt hai người, tản ra mùi thơm đặc biệt. Đoán chừng cũng chỉ có người như Vương Linh mới có tâm tình thoải mái ngồi nhấm nháp cà phê trong cuộc thi nguy hiểm này, hưởng thụ âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu trong quán. Ngồi đối diện hắn chính là Đường Triệu Thiên vẻ mặt chật vật. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, căn phòng nhỏ liền lâm vào yên lặng. Vương Linh đẩy kính mắt trên sống mũi, bưng cà phê lên, khẽ nhấp một miếng, nói: "Như thế nào, ngươi không thích cà phê ở đây? Ta vốn cho là ngươi cũng là loại người biết hưởng thụ. Xem ra ta đã nhầm. Ta không có một chút hứng thú nào với phân trộn cả." Đường Triệu Thiên nói: "Nờ giờ, cà phê trộn hay cà phê phân trộn là tên một loại cà phê đặc biệt, một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới. Khi hạt cà phê được trộn hương ăn sau đó thải ra được xử lý làm sạch mọi vết bẩn và yếu tố không an toàn thực phẩm, được rang theo một kỹ thuật thì sẽ có một loại cà phê trộn thành phẩm. Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao ngươi lại làm người khác chán ghét như vậy." Vương Ninh nhẹ nhàng để cà phê xuống, nói: "Bởi vì miệng của ngươi thật sự rất thối. Ngươi cần phải xem diễn thuyết và hùng biện nhiều lên, nó sẽ dạy ngươi nói chuyện cùng một người là như thế nào. Không phải cứ mở mồm ra là đắc tội với người khác." Sắc mặt Đường Triệu Thiên trầm xuống, "Ngươi còn chưa có tư cách dạy lời ta." "Được rồi." Vương Ninh vỗ tay phát ra tiếng, nói, "Ta đột nhiên nhớ đến một câu lúc trước Lê Sương Mộc từng nói, ta không có nghĩa vụ phải dạy ngươi làm như thế nào." Lời này rất có đạo lý. "Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ nói tới chuyện hợp tác giữa chúng ta." Đường Triệu Thiên chỉ chính mình, lại chỉ Vương Ninh, "Hợp tác? Ta và ngươi? Dựa vào cái gì?" "Ừ, tuy rằng ta rất cảm tạ vì ngươi đã giúp ta, nhưng cũng không đại biểu cho việc ta phải nghe theo ngươi." Vương Ninh gật đầu, tựa hồ không hề tức giận, nói, "Như vậy, chúng ta liền một phương thức nói chuyện khác đi." Nói xong, Vương Ninh đột nhiên vươn tay, bắt lấy tay của Đường Triệu Thiên đặt trên mặt bàn, sau đó cắm một dao xuống, trực tiếp xuyên qua bàn tay, cắm chặt trên bàn. Nhưng không đợi Đường Triệu Thiên kêu ra tiếng, một cái tay giống như cái khoan sắt liền bóp thật chặt trên cổ hắn, gần như sắp bóp nát cổ họng của hắn. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, cường hóa huyết thống sở hãi đờ mạn của Đường Triệu Thiên căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Sức mạnh thật đáng sợ. Như vừa làm một chuyện không đáng nói, Vương Ninh cười híp mắt nói, "Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện tử tế được rồi chứ? Người này quả thật là giống như ma quỷ." Khuôn mặt đang tươi cười hớn hở, phảng phất như một bàn tay lớn đang hung hăng nắm lấy trái tim Đường Triệu Thiên. Lại nói, "Ác nhân tự có ác nhân trị." Đường Triệu Thiên sợ hãi, vội vàng gật đầu. "Rất tốt." Vương Ninh khép cười một tiếng, vung lòng tay ra, chậm rãi rút hắc liêu ra, dịu dàng lau chùi vết máu bên trên, nói, "Ta chỉ muốn ngươi làm một việc." "Gì?" "Chuyện gì?" Đường Triệu Thiên vừa băng bó vừa hỏi. "Giết người." Vương Ninh nói, "Giết bọn Lê Sơn Mục. Dùng hết tất cả các thủ đoạn mà ngươi có thể nghĩ tới. Sau đó, ta sẽ cho ngươi 1.500 học điểm. Thế nào, rất công bằng đúng không?" "Cái gì?" Vương Ninh cười suy một tiếng, "Đây là biểu cảm gì vậy? Ngươi rất thánh mẫu sao? Người ta cũng đã tới giết ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ?" "Không." Đường Triệu Thiên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không để ý vết thương trên tay, nắm đấm siết lại, "Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giết bọn chúng. Không, ta sẽ tra tấn bọn chúng thật thoải mái, cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn bọn chúng chết." "Đương nhiên, thật ra ta cũng không trông chờ gì lắm việc ngươi có thể giết chết bọn chúng hay không. Quan trọng nhất là vẫn là để kiềm chế bọn chúng. Đừng để cho bọn chúng nhúng núi vào việc của ta." Vương Ninh cười nói. Đường Triệu Thiên nói, "Ngươi dám xem thường ta?" "Không." Vương Ninh nghiêm túc lắc đầu, nói, "Là ngươi căn bản không có tư cách để ta đặt vào trong mắt." Đường Triệu Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phun lửa kia hận không thể ăn sống Vương Ninh, "Vì sao ngươi muốn đối phó bọn Lê Sơn Mục?" Vương Ninh nhún nhún vai, "Cũng bởi vì ta thích." "Ngươi là tên điên." Vương Ninh nhíu lông mày lại, cười nói, "Thật ngại quá. Ta không nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa không?" Bị ánh mắt của hắn đảo qua, Đường Triệu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng lại không thể không cúi đầu, trong nội tâm cũng hung hăng mắng to, "Chờ xem. Các ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ cho từng đứa một quỳ gối trước mặt ta." Chỉ nghe Vương Ninh nói, "Được rồi, ngươi có thể đi. Nhớ cẩn thận một chút. Đừng có chưa báo thù kịp đã bị tử thần xử đấy, ngươi đã bị tử thần tính toán rồi. Ngươi chết không sao, hỏng mất đại sự của ta, sau này trở về ta cũng sẽ giết ngươi." Tay Đường Triệu Thiên khẽ run rẩy, tiếng ghế gỗ vang lên, liền đứng dậy rời đi. "Xuy, mấy tên vô dụng của cái lớp này thật kém cỏi. Hiệu trưởng chết tiệt sao lại phân ta cùng lớp với bọn chúng nhỉ, đúng là xỉ nhục." Vương Ninh thở dài, nói, "Cũng may ta đã nghĩ ra được cách. Lê Sương Mục, ta ngược lại muốn nhìn xem, dựa vào kinh tài tuyệt diễm của ngươi, có thể làm thế nào để đuổi kịp ta. Còn có một doanh khoáng. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc có kỳ ngộ gì, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Dựa vào việc ngươi đưa TV giúp cho ta, lần tới khi giết ngươi,
ta sẽ cho ngươi bớt đau đớn một chút. Vương Ninh cười lạnh một tiếng, trôi hắc liêu trong tay hắn vùng lên như một con linh xà. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắc liêu đang hơi lơ lửng lắc lư với biên độ nhỏ. 9. Vương Ninh một tay bỏ vào túi tiêu sái bước ra khỏi quán cà phê, cảm giác trước mặt đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi tới, không khỏi dùng mình một cái, nhìn bầu trời hoàng hôn, mây đen kéo đến. Cái thời tiết chết tiệt này, xem ra lại muốn mưa rồi. Túi đầu xuống, thấy trên mặt đất có một cái vỏ chuối ngay dưới chân. Nếu như bình thường thì Vương Ninh đã bước tiếp một bước, vừa vặn dẫm lên rồi trượt ngã. Ặc, chẳng lẽ đây chính là sự sắp đặt của tử thần đối với ta? Một cơn tức giận khó hiểu dâng lên, Vương Ninh sút vỏ chuối trên đất bay xa, rơi xuống đúng giữa đường. Mà đúng lúc này, tiếng nổ vang của động cơ truyền đến, tiếp theo là một luồng ánh sáng chói mắt, đâm thẳng vào mắt Vương Ninh, khiến hắn nhắm mắt lại theo bản năng. A a a a. Một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một chiếc Harley, NZ, một loại xe máy, đang chạy với tốc độ cao giống như đè lên phải cái gì đó, đột nhiên đổ xuống, người trên xe bay ra xa, quán tính khiến cho chiếc xe tiếp tục trượt nhanh lên đường, cả vào mặt đường bắn ra tia lửa. Hình như là còn bị giò xăng. Kim loại ma sát tạo ra tia lửa bắn vào xăng, chiếc xe kéo theo trên đường một đường lửa. Bản năng của Vương Ninh cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, không chút nghĩ ngợi liền lăn sang một bên, bàn chân sau khi chạm đất liều mạng đạp một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức chạy ra thật xa. Ầm ầm. Chiếc hã lỷ cuối cùng đâm vào vị trí Vương Ninh vừa mới đứng, sau đó nổ tung, ngọn lửa bùng lên, những khối sắt văng ra. Một bánh xe bị lực nổ đẩy ra xoay tròn mang theo âm thanh xé gió bắn tới lưng Vương Ninh giống như tử thần đang nhe răng cười. Đáng chết. Vương Ninh mắng to một tiếng, bản năng cảm thấy càng chạy nguy hiểm càng lớn, cho nên hắn quyết định đứng yên, sau đó đột nhiên xoay người lại, một cước mạnh mẽ như roi thép quất ra, sút chiếc bánh xe đi xa. Sau khi đá xong không thấy những thứ ngoài ý muốn tiếp tục xảy ra, Vương Ninh không khỏi kinh nghi, còn gì nữa không? Thiết kế của tử thần có khả năng chỉ đơn giản như thế thôi sao? Đáp án dĩ nhiên là ai cũng không biết. Đúng. Cả đất trời đột nhiên hiện lên ánh sáng bạc chói mắt, một tia chớp từ phía trên bổ xuống, điện xà vặn vẹo như muốn xé rách cả bầu trời. Sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Sau đó nữa là mưa như chút nước. Vương Ninh cười khổ một tiếng, chẳng lẽ là thần kinh của ta quá nhạy cảm, những thứ vừa rồi là ngoài ý muốn thật. Ngu thật. Tử thần giết người, không phải là dùng những thứ ngoài ý muốn sao? Đến điều này cũng không phân biệt được, chết sớm cho rồi. Hôm nay đã chết hơn 10 người, ai biết tiếp theo sẽ là ai? Hiệu trưởng chết tiệt, cái này con mẹ nó rốt cuộc là cuộc thi gì? Mưa to mưa như chút nước, cuồn phong cuồn cuộn, Vương Ninh cũng không dám ở lại nơi này. Vương Ninh vừa che mưa vừa bước đi cẩn thận. Lúc này trên đường phố ngày càng ít người, chỉ có lác đác vài người cầm ô vội vàng đi qua. Trên đường cái cũng thế, có lẽ là bởi vì mưa to, để phòng ngừa tai nạn giao thông, bọn tài xế đều liều mạng bóc còi, bật hết đèn xe lên. Nhưng mà, không biết là vì đường trơn hay sao, một chiếc xe con đột nhiên chạy ra khỏi làn xe, hung hăng đâm vào trụ cứu hỏa ven đường, sau đó một cột nước nghiêng nghiêng phun ra, vừa vặn phun vào một chiếc xe đang chạy, khiến lái xe bẻ tay lái theo bản năng. Cả chiếc xe đâm thẳng đến Vương Ninh đang ở con phố đối diện. Vương Ninh thét to một tiếng, như vậy cũng có thể. Sau đó tung người nhảy ra. Chiếc xe kia giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, giống như mèo đuổi chuột phóng tới Vương Ninh. Ta muốn giết tên lái xe. Mẹ nó, ngươi nhất định phải chết. Mắng một tiếng, Vương Ninh gặp người chui vào một con đường tắt trong một kiến trúc. Nhưng mà, mới vừa đi vào con đường tắt, hắn lại giẫm một chân vào cái vỏ chuối bên cạnh thùng rác, trượt chân, đầu đập mạnh vào vách tường, mắt hoa mày choáng. Khi hắn nhìn thấy thứ đồ vật đang ở giữa không trung kia, thần kinh lập tức căng như dây cùng, miệng há ra. Giữa không trung, một cái thang thoát hì dì sắt. Không phải chứ, ta xong rồi. Quả nhiên, cái thang hình chữ H kia đột nhiên rớt xuống, cắm thẳng vào cái miệng đang há to của Vương Ninh. Chương 66, lần thứ nhất. Khuyến khích độc giả đọc chương mới tại trang nguồn của truyện giúp tăng lượt view để dịch giả có thêm động lực dịch truyện, mọi nguồn khác ngoài bà chuẩn gọc sặc đều là copy. Năm người doan khoáng an toàn tụ hợp tại quảng trường cuối cùng cả đám Ngụy Minh. Không có sự vui sướng khi gặp lại, ngược lại tất cả yên lặng liếc nhìn nhau, thở dài nặng nề. Dưới cơn mưa lớn trên quảng trường quần, hơn 10 thiếu niên yên lặng đứng đó, tùy ý để mưa rơi lên người mình. Bóng dâm tử vong, bao phủ trong lòng từng học viên may mắn còn sống sót lớp 1204, phóng đại tất cả tiêu cực trong lòng. Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi. Lúc này chỉ mới vẹn vẹn 38 giờ đồng hồ, gần một nửa sinh viên đã chết. Vương Ninh lại tung tích không rõ, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Mỗi một bộ giang thê thảm lúc chết của bạn học đều hiện về trong đầu. Cho dù Lê Sương Mục tâm trí kiên định cũng khó mà nặn ra một tia cảm giác an toàn nào. Nhất là Doan Khoáng, ba lần thiết kế tử vong, giống như thanh kiếm sắc bén được giữ bằng một cọng tóc, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tùy lúc đều có thể rớt xuống. Càng chậm chạp không đến, Doan Khoáng mỗi khi làm việc gì lại càng lo lắng đề phòng. Thật giống như lúc trước, nếu như ra sức đuổi theo, hắn nhất định có thể giữ đường Triệu Thiên lại, thế nhưng, hắn lại sợ tử thần đột nhiên phát động công kích đối với hắn, cho nên hắn chỉ có thể hậm hực nhìn đường Triệu Thiên chạy mất. Doan Khoáng cảm thấy nếu như tâm lý mình hơi yếu một chút, có thể đã bị thần kinh luôn rồi. Như vậy không được, nếu như chúng ta mất đi dũng khí sống tiếp, thì chúng ta thật sự chết chắc rồi. Mọi người nghĩ sao? Đường Nhu Ngữ đứng dậy, nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa. Bằng không thì không đợi tử thần tới giết, chúng ta đã tự hủy hoại mình mất rồi. Đi, chúng ta tìm một khách sạn, tắm rửa thật tốt, ăn uống một trận, ngủ một giấc. Như vậy mới có tinh lực mà ứng phó với tử thần. Đi. Nói xong, cô liền âu dương mộ, ngoắc tay với mọi người.
Ngụy Minh cũng vỗ cái bụng lớn tiếng nói, dù sao ta cũng chết đói rồi. Tử thần gì gì đó ta không quan tâm, hiện tại ta chỉ muốn ăn một bữa thật no. Tử thần cút con mẹ nó đi. Một tiếng hét của hắn, ngược lại mang theo khí thế như sắp uống rượu chặt đầu. Nờ giờ, thời cổ mọi người tin tưởng có âm phủ, có hồn phách, đều nói rằng uống rượu có thể làm gan lớn như gan gấu, giúp phạm nhân khi lên đường tăng thêm lòng dũng cảm. Bạch Lục cũng nói rất đúng, cậu xem mấy người dở sống dở chết đứng ở đây giống cái gì? Cổ hoặc từ sao? Đi thôi, tắm rửa ăn cơm ngủ nghỉ. Tử thần chó má. Trời đất bao la, ăn ngủ là lớn nhất. Hơn nữa, một đám đàn ông, chán trường như vậy không ra gì, không biết xấu hổ để bảy mỹ nữ đứng đây chịu mưa cùng sao. Các ngươi không đau lòng nhưng ta rất đau lòng đó. Nghe Ngụy Minh cùng Bạch Lục nói, những người còn lại đều miễn miễn cưỡng cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Âu Dương Mộ khinh bỉ Bạch Lục, ai mượn ngươi đau lòng? Một câu hờn dỗi, chọc mọi người cười nhẹ. Ngay khi tất cả mọi người sắp đi, Doãn Khoáng đột nhiên nói, tôi sẽ không đi cùng các cậu. Tại sao? Ngụy Minh hỏi. Mọi người cũng tò mò nhìn về phía Doãn Khoáng. Doãn Khoáng nói, tình trạng của ta và của các ngươi không giống nhau. Các ngươi chỉ là mục tiêu tử thần phải giết, mà ta lại là đối tượng tử thần ghi hận. Ta đi theo các ngươi, sẽ chỉ liên lụy các ngươi. Nếu như là ta tự mình đối mặt với sắp đặt của tử thần, cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng nếu như Doãn Khoáng thật sự có thể sẽ kéo tử thần tới, liên lụy bọn hắn, đại đa số người sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với Doãn Khoáng. Ha ha, nếu như tôi có thể thoát khỏi tử thần một lần, thì có thể thoát được lần thứ hai, thứ ba. Doãn Khoáng vây vây tay, nói, rất rõ ràng, trong tình cảnh này của cuộc thi, chúng ta căn bản là không có cách nào trốn tránh. Không muốn chết, phương pháp duy nhất chính là dũng cảm đối mặt. Buông thả, tự đầu hàng thì chắc chắn phải chết. Dũng cảm đối mặt, dũng cảm chống lại, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Dù có chết đi nữa, cũng không có chút tiếc nuối nào. Đối mặt với tử thần một vị thần, sợ rằng sự phản kháng của chúng ta không có tác dụng gì, nhưng so với buông tha một cách hèn yếu vẫn tốt hơn. Lê Sương Mộc thở hắt ra, nói, vậy thì, cẩn thận nhé. Ừm. Các ngươi cũng thế. Doãn Khoáng nói với Lê Sương Mộc, không chỉ phải cẩn thận tử thần, còn có Đường Triệu Thiên, và tên kia nữa. Cậu cũng thế. Hai người bắt tay, sau đó Doãn Khoáng cáo biệt những người khác. Lúc nào gặp lại? Bạch Lục hỏi. Doãn Khoáng cười cười, nói, tôi cũng không biết. Có lẽ rất nhanh, cũng có thể. Ha ha. Bóng lưng Doãn Khoáng dần dần biến mất trong cơn mưa tầm tã. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Đường Nhu Ngữ thở dài một tiếng, nói, cậu ta nói cũng đúng, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là dũng cảm đối mặt. Cho dù phải chết. 6. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng kèn, nhiều âm thanh lọt vào vai. Doãn Khoáng đi một mình trên con đường rộng, mặc cho từng hạt mưa lớn đánh lên người mình, bỏ qua ánh mắt quái dị của những người đi đường phải trái, vừa đi vừa suy tư. Vương Ninh. Đường Triệu Thiên. Nếu như ta đoán không lầm, hai người nhất định ở cùng một chỗ. Bọn hắn có mục đích gì? Sớm biết như vậy mình đã để lại trên người Đường Triệu Thiên ít đồ rồi. Kỳ thật, Doãn Khoáng không biết mình nên đi đâu. Nguyên bản Doãn Khoáng vốn không muốn đi trên đường cái. Bởi vì nơi này là nơi tử thần dễ dàng xếp đặt thiết kế nhất. Thế nhưng, ở đâu mới là an toàn đây? Không có. Hơn nữa, Doãn Khoáng thật sự đã chịu đựng đủ loại áp lực rồi, quả thật là muốn làm cho hắn phát điên. Vì vậy, Doãn Khoáng dứt khoát cắn răng, đi lên đường cái, tiến vào khu vực nguy hiểm cao. Chết sớm chết muộn đều là giống nhau, còn không bằng chết dứt khoát, đỡ bị tra tấn tinh thần. Huống hồ, ai nói hắn sẽ nhất định trốn không thoát thiết kế của tử thần. Ngay khi Doãn Khoáng đang cẩn thận quan sát bốn phía, một cái bao đột nhiên đưa tới trước mặt hắn, người trẻ tuổi, có lẽ cậu cần một chiếc áo mưa. Nói chuyện là một ông già tóc bạc mặt đầy nếp nhăn, cầm ô che trên đầu, nở cười vô cùng hiền hậu. Doãn Khoáng vừa nhìn, ngẩn người, trái tim lạnh như băng không khỏi xuất hiện một chút ấm áp, nói, cảm ơn. Không cần khách sao? Ông lão nói, bất luận cậu vì cái gì mà trở nên hoang mang, cũng đừng mất đi hy vọng sống. Mưa có lớn hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ ngừng lại. Không phải sao? Doãn Khoáng khẽ gật đầu. Đạo lý này ai cũng hiểu, thế nhưng là có bao nhiêu có thể thật sự làm được? Tôi có thể hỏi ông một vấn đề không? Doãn Khoáng nói, một vấn đề rất mạo muội. Nờ giờ, mạo muội, đánh liều làm việc biết có thể là dại dột, dễ gây sơ suất, thường dùng ở đầu câu bày tỏ ý kiến với người bề trên để tỏ ý khiêm tốn, nhún nhường. Phải không? Ha ha, ta rất muốn giải đáp cho cậu. Ông lão người Mỹ nói. Doãn Khoáng chần chừ một lát, nói, như vậy, xin hỏi ông có sợ chết không? Ông lão liếc nhìn Doãn Khoáng một cách kỳ lạ, cũng không có tức giận, cậu bé, cái này không phải vấn đề người trẻ tuổi như cậu nên nghĩ tới. Nhưng cậu đã hỏi, có lẽ ta có thể nói một chút cảm thụ của ta, chỉ là của ta thôi. Dạ. Nói thật, sống 60 năm, ta vẫn như cũ, cảm thấy sống không đủ. Ông lão người Mỹ vẻ mặt hạnh phúc cười nói, ta còn muốn cùng vợ tản bộ trong công viên. Cháu trai nhỏ nhất của ta cũng đã biết gọi ông nội. Sờ nào là con chó nhỏ đáng yêu của nhà chúng ta, nó rất dễ thương, nó rất thích được ta ôm nhìn mặt trời mọc. Cuộc sống tốt đẹp như thế. Cho nên nói, thật sự ta không muốn chết một chút nào. Doãn Khoáng không rõ ràng cho lắm. Hắn chẳng qua chỉ hỏi ông lão có sợ chết không, lại không ngờ ông ta nói đến nhiều thứ như vậy. Nhưng, nếu quả thật muốn nói có sợ chết không? Nói thật, ta kỳ thật cũng không sợ. Cũng không có gì phải sợ. Không sợ ư? Tại sao phải sợ? Ông lão người Mỹ hỏi lại, người, rồi cũng phải chết. Tuổi thọ là có giới hạn. Đây là một loại quy luật của tự nhiên. quy luật, cậu hiểu không? Giống như một cái ly, nó có thể chứa nhiều nước, nhưng nếu nhiều hơn nữa sẽ tràn ra. Người chết chính là phần nước bị tràn ra. Đương nhiên, từ cảm nhận của các giác quan mà nói, chết đi, quả thật là một chuyện vô cùng đáng buồn. Nhưng đó là điều nhất định sẽ xảy ra. Sức người không thể nào kháng cự sức mạnh của tự nhiên. Nếu có thần tồn tại, có lẽ có thể. Nhưng ta tin rằng, cho dù là thần linh thật sự tồn tại, cũng sẽ có những quy luật áp dụng cho thần linh. Mặt khác, là một kẻ yêu thích triết học, ta theo chủ nghĩa vô thần. Hy vọng lời nói của ta có ích đối với cậu, cậu bé. Người thuộc tuổi của cậu, có lẽ đang hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp thật tốt. Nói xong, ông lão người Mỹ cười cười đi mất. Tử vong. Tự nhiên, quy luật. Nước tràn ra. Quy tắc hạn chế thần linh. Doan Khoáng cảm giác mình tựa hồ nắm bắt được cái gì. Thế nhưng trên thực tế trong đầu hắn vẫn trống rỗng, thậm chí ngay cả năng lực tự hỏi cũng đã mất đi. Là hắn thật sự không thể giải thích được những điều như hoa trong gương, trăng trong nước kia hay là ý thức của hắn đã chạm phải điều cấm kỵ mà bị cưỡng ép ngăn lại, không thể biết được. Cả người hắn đơ như một khúc gỗ đứng đó. Thật lâu sau, Doan Khoáng mới lắc đầu nói, được rồi, nghĩ mãi mà không rõ thì không thèm nghĩ nữa. Bây giờ mà còn thất thần nữa thì chết chắc. Nhìn chiếc áo mưa ông lão cho, Doan Khoáng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mặc vào. Tuy rằng mình đã ướt rồi, nhưng dù thế nào cũng là lòng tốt của người ta. Từ thần, rốt cuộc hắn sẽ dùng phương pháp gì để đối phó mình đây? Đúng. Tia chớp chói mắt từ trên không đánh xuống, mang đến ánh sáng ngắn ngủi cho đêm tối. Nhưng đối với Doan Khoáng, đó lại là bóng tối. Bởi vì tia chớp vừa vặn đánh lên cột đèn đường bên người Doan Khoáng, bóng đèn lập tức nổ tung, miệng thủy tinh bắn tới Doan Khoáng đang đứng ở dưới khiến hắn không thể không nhắm mắt lại. Doan Khoáng đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió. Tia chớp vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến, còn ảnh hưởng đến một người lái cần cầu. Người lái cần cầu bị chói mắt, liền đạp phanh phanh gấp. Nhưng chiếc xe không dừng lại được ngay, sau một cú giở dịp thì mới khó khăn dừng lại được. Thế nhưng móc treo trên cánh tay cậu vẫn chịu tác dụng của quán tính hoặc sức mạnh nào đó mà quét tới Doan Khoáng. Doan Khoáng tuy rằng nhắm mắt lại nhưng 13 điểm cảm giác cũng không phải là giả, mặc dù không thể nghe âm thanh đoán vị trí, nhưng hắn vẫn có thể bổ nhào xuống nằm trên đất. Hắn cảm giác được cái móc treo kia sượt qua cái hót của mình. Doan Khoáng cũng không lập tức đứng lên mà tiếp tục lăn vài vòng, thẳng đến khi đủ xa mới đứng dậy. Mà ngay khi hắn vừa đứng dậy, lại có hai luồng sáng chói lóa chiếu vào mắt, Doan Khoáng nhắm mắt lại theo bản năng. Hình dáng của một chiếc xe và âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đất ngày càng rõ. Nguy rồi. Doan Khoáng thầm than, sắp bị hút bay rồi. Nhưng mà Doan Khoáng phát hiện chuyện đó không xảy ra, mà là một âm thanh tức giận, "Này, ngươi muốn chết à? Ngu như lợn, mau cút ra." Doan Khoáng sững sờ, liền thấy một chiếc xe container đang đứng trước mặt mình, cách không đến 2m. "Không bị hút." Doan Khoáng không khỏi thở phào một hơi, lạnh mặt nói, "Xin lỗi." Lái xe hung hăng nổ một bãi nước miếng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe cạt vào người Doan Khoáng tiếp tục lăn bánh. Xem ra lái xe tính khí nóng nảy kia rất là bất mãn với Doan Khoáng. Nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa phía sau cái xe container kia mở rộng, bên trong chồng chất những chiếc thùng tròn màu lam, từng thùng lăn xuống, lăn tới vị trí của Doan Khoáng. Doan Khoáng vừa nhìn thấy lập tức kinh hồn bạt vía, dầu. Không chỉ thế, nắp thùng còn mở ra. Dầu chảy đầy đất từng chút theo sự chuyển động của cái thùng, lại bị mưa làm cho lan ra làm cho khắp nơi đều là dầu. Doan Khoáng liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Có lẽ là mặt đường thật sự quá trơn, hoặc là do dẫm vào cái gì đó, hắn còn chưa chạy được hai bước, đột nhiên trượt ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một cái thùng dầu lăn qua bên người hắn. Sau đó, cả người Doan Khoáng toàn là dầu. Doan Khoáng lập tức như rơi xuống hầm băng, xong rồi. Hắn biết rõ, tử thần nhất định có biện pháp tạo ra lửa, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình một thân đầy dầu thế này. Quả nhiên, ven đường, một tấm biển hiệu đèn neon cực lớn dựng đứng trên một cửa hàng đột nhiên rụng xuống, rơi lên một thùng dầu. Cảnh sát nhọn hoắt lập tức chọc thủng cái thùng. Đồng thời vì dây điện bị rứt mà tóe ra tia lửa, cơn mưa lớn chưa kịp dập tắt đã chạm vào dầu trong thùng. Đại hỏa bốc lên hừng hực trong mưa to lan rộng ra cả một vùng lớn, Doan Khoáng ngay cả đặt chân cũng khó khăn nói chi chạy trốn. Ngọn lửa vô tình cắn nuốt hắn. Cái biển thông báo tuyển dụng kia cũng không biết bị sức mạnh gì dẫn dắt, đổ xuống người Doan Khoáng. Ầm. Chương 67, sát tâm. Có kết quả chưa? Nhìn đống bừa bộn đầy đất, còn một số nơi có vết tích của vụ cháy, thanh tra liên bang bù lọc người da đen cao có hỏi. Một đặc vụ người da trắng nói, "Vâng. Định tính sơ bộ là tai nạn ngoài ý muốn." "Cái gì? Lại là chuyện ngoài ý muốn?" Tuy rằng khó tin, nhưng sau khi nhân viên kỹ thuật phân tích, đích thực là chuyện ngoài ý muốn. Nói thật, tôi cảm thấy cho dù là do Thượng Đế tạo ra thì cũng khó mà tin được, nhưng đây là sự thật. Có điều. Thanh tra da đen liền vội vàng hỏi, có điều cái gì? Sự cố lần này không có nhân viên thương vong. Đặc vụ da trắng nói, nhưng có nhân chứng nói là lúc đó có một người bị vây giữa đám lửa, còn bị bảng hiệu đèn nghe ông rơi xuống đập chúng. Chúng ta lại không tìm được bất kỳ thi thể nào. Chứng tỏ người kia còn sống, không thể không nói, người này đúng là sống dai, như vậy mà cũng không chết được. Thanh tra da đen nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó thở dài, đây là tai nạn ngoài ý muốn thứ tư trong ngày hôm nay rồi. Tính cả hai nạn sập cầu hôm qua là năm. Lần nào cũng là trùng hợp như thế, đều là do những thứ ngoại ý muốn liên tiếp xảy ra tạo thành. Jim, chẳng lẽ cậu cho rằng thật sự chỉ là trùng hợp sao? Đúng là vô cùng kỳ quái. Tôi làm cảnh sát 20 năm, lần đầu thấy chuyện như vậy. Nhưng mà... Jim đúng vai, nhân sinh vô thường mà. Thanh tra da đen tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi, vụ án kẻ lang thang mất tích điều tra như thế nào rồi?
Ôi trí nhớ của tôi, vừa nhận được tin tức, tôi đang định báo cáo đây.
Dìm vô đầu, nói, tìm được mấy dấu vân tay, sau khi đối chứng thì giống với những du học sinh Trung Quốc đã chết hôm nay. Nếu như không có chứng cứ gì khác, thì gần như có thể khẳng định bọn họ là hung thủ.
Thanh tra da đen cau mày, đã điều tra những du học sinh kia chưa?
Bọn họ đều là du học sinh Trung Quốc thuộc trường cấp 3 Á Lạp Bá Hàn.
Sau khi nói xong, hắn bổ sung một câu, mọi thủ tục đều hợp pháp, không có điểm nào đáng nghi.
Nói thật tôi nghĩ mãi mà không rõ, một đám du học sinh trẻ tuổi, tại sao phải giết một kẻ lang thang chứ?
Thanh tra da đen sờ lên cái cằm, nói, tôi nhớ tổng cộng có 30 du học sinh, 12 người đã chết, còn 18 người đang ở đâu?
Có 12 người vào ở một phòng trong khách sạn Washington đường 1207, 6 người khác tung tích không rõ.
Đúng rồi, theo báo cáo của bệnh viện, những học sinh bị thương nặng trọng vụ sập cầu hôm qua đều biến mất.
Tôi cảm thấy đám du học sinh này vô cùng khả nghi, có nên cho người bắt bọn chúng lại không?
Thanh tra da đen lắc đầu, nói, trước khi có chứng cứ xác thực không thể làm như vậy.
Nếu như những cái du học sinh có hiểm nghi giết người kia đã chết thì chính là chết không đối chứng.
Tùy tiện bắt du học sinh ngoại quốc, nhất là Trung Quốc, hiện tại lại là thời kỳ nhạy cảm, rất dễ xảy ra tranh chấp quốc tế.
Tội này chúng ta không đảm đương nổi đâu.
Dìm hỏi, vậy làm sao bây giờ?
Thanh tra da đen ra lệnh, tạm thời phái người theo dõi bọn họ sát sao, tùy thời báo cáo hướng đi của họ.
Còn nữa, toàn lực tìm kiếm 6 du học sinh mất tích.
Nhóm 8 người may mắn kia, à không bây giờ là 7 thì sao?
Sếp, người của chúng ta không đủ đâu.
Bên đó tôi tự mình chịu trách nhiệm.
Thanh tra da đen nói, đầu bếp nhỏ của nhà hàng kia rất đáng nghi, tôi phải thường xuyên chú ý hướng đi của bọn họ.
Được rồi. Người da trắng Dìm rời đi, thanh tra da đen nhíu chặt lông mày, đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua một cái cửa ngõ cách đó không xa, không tự chủ được nâng kính mắt trên sống mũi lên.
Quỷ xui thần khiến thế nào, ông ta nhìn chung quanh rồi cất bước đi về phía cửa ngõ đen kia đó.
Giống như một loại trực giác, thanh tra da đen cảm thấy, cửa ngõ đen như mực kia, có lẽ có đáp án mình muốn.
Làm thám tử lâu năm, ông ta đã hình thành cho mình một trực giác sắc bén.
Mà ông ta cũng thì vẫn luôn luôn tin tưởng trực giác của mình.
Thận trọng đi vào con ngõ nhỏ, thanh tra da đen theo thói quen rút súng ngắn ra.
Họng súng lạnh leo hướng về phía trước.
Cửa ngõ tối đen, như cái miệng lớn của dã thú, chỉ trực cắn người.
Thanh tra da đen hít sâu một cái, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, từng bước.
Hô hấp của ông ta vô cùng nhẹ, bước chân không hề gây ra tiếng động.
Trong ngõ nhỏ phi thường yên tĩnh, ẩm ướt, âm u, còn có một cảm giác khó tả.
Hả? Dưới chân tựa hồ đã dẫm vào cái gì? Thanh tra da đen không khỏi nhìn dưới mặt đất một cái, nhịn không được túi người nhặt đồ vật bị dẫm đó lên.
Một chiếc áo mưa.
Hơn nữa còn là một chiếc áo mưa bị đốt cháy queo lại khắp nơi toàn là lỗ thủng, hẳn là do đám lửa lớn đó và một vật sắc bén nào đó đâm vào.
Trên áo mưa còn sót lại chút hơi ấm cùng với cái mùi gay mùi sau khi bị đốt.
Loảng xoảng.
Ai?
Thanh tra da đen đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay đặt sẵn trên cò súng lập tức căng lên.
Trong bóng tối, một đôi mắt xanh mèo.
Mạo.
Một con mèo toàn thân màu đen nhàn nhã bước ra, không sợ người lạ chút nào, liếc thanh tra da đen một cái, đi qua bên chân ông ta.
Thanh tra da đen thở phào, cười khổ một tiếng, liền thu súng lại, tiện tay vứt cái áo mưa rách dưới đi, ra khỏi ngõ nhỏ.
Phụ.
Nhìn thấy bóng lưng thanh tra da đen biến mất tại cửa ngõ, thần kinh đang căng thẳng của Doãn Khoáng cuối cùng cũng thả lỏng, nặng nề thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng đi.
Cảm giác của người này, nhất định 10 điểm.
May thật, cảm giác của ta cao hơn hắn 3 điểm nếu không đã bị phát hiện rồi.
Lúc này Doãn Khoáng đang trốn ở chỗ sâu trong góc tường, tiện tay lấy một tấm màn che trên người mình.
Thấy mình còn 5 điểm sinh mạng, Doãn Khoáng cười khổ, cũng âm thầm cảm thấy may mắn, mình mạng lớn, cuối cùng cũng gắng gượng được.
Nghĩ đến đây, Doãn Khoáng lại nhịn không được nhìn chiếc áo mưa trên đất, cảm khái không thôi, nếu không phải nhờ chiếc áo mưa này, chỉ sợ mình đã bị thiêu chết rồi.
Đây là công của 16 điểm mị lực a, vốn có 14 danh xưng phụ trợ lấy giúp người làm niềm vui, hay là ông lão tốt bụng đó đây.
Lúc đầu, Doãn Khoáng một thân toàn dầu, nhưng trên thực tế lại bị áo mưa cản trở, thực tế lửa không trực tiếp đốt lên người Doãn Khoáng, mưa càng ngày càng lớn, quần áo Doãn Khoáng vốn ẩm ướt rất khó bị cháy. Cho nên, ảnh hưởng đám lửa với Doãn Khoáng thật ra không lớn.
Mà tại thời điểm tấm bảng hiệu kia rơi xuống, Doãn Khoáng khởi động hình thái dị hóa dê, 20 điểm lực lượng cùng 18 điểm phòng ngự khó khăn chống đỡ, nhưng vai phải vẫn bị một cây sắt dị đâm thủng.
Cũng may là đâm qua vai, chứ đâm qua não thì Doãn Khoáng chết tươi rồi.
Cuối cùng hắn cũng vượt qua được, vô cùng may mắn.
Lúc Doãn Khoáng chui vào ngõ nhỏ, tựa trên vách tường thở dốc liền nhận được nhắc nhở của hiệu trưởng.
Nhắc nhở, ngươi thành công tránh thoát thiết kế của tử thần lần thứ nhất.
Ban thưởng 500 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp F, 2 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp.
Nhắc nhở, bởi vì ngươi thành công tránh thoát thiết kế của tử thần lần thứ nhất, theo quy tắc hạn chế, 24h tiếp theo tử thần không thể thiết kế tử vong đối với ngươi.
Yes.
Doãn Khoáng hét một tiếng.
Ban thưởng gì gì đó Doãn Khoáng rất quan trọng, nhưng mà 24h an toàn kia lại càng làm Doãn Khoáng hưng phấn.
Đây quả thực là buồn ngủ có người đưa gối a.
Doãn Khoáng làm gì cũng co tay rụt chân, rất sợ chỉ cần không chú ý một cái là gặp phải thiết kế của tử thần chết oi.
Nhưng điều đó hiện tại đã không còn, 24h an toàn đủ cho Doãn Khoáng làm rất nhiều chuyện.
Ví dụ như bắt được Đường Triệu Thiên, bắt được Vương Linh.
Hai người kia đều là bom hẹn giờ, là nhân tố cực đoan không ổn định.
Nhất là Vương Linh, Doãn Khoáng cảm thấy người này quả thực không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nhớ lại những hành vi của người này, đúng là không phải người bình thường.
Doãn Khoáng sợ nhất chính là Vương Linh cố ý phá hư nhiệm vụ của đề thi chung lần này.
Nếu quả như thật là như thế,
đối với 1204 lớp đúng là một cơn ác ngộng. Doan Khoáng không hoài nghi chút nào về việc Vương Ninh sẽ làm như vậy. Nếu như hắn nghĩ được biện pháp thoát ly lớp 1204, gia nhập các lớp khác. Như vậy, điều hắn muốn làm là dùng tất cả thủ đoạn mọi để làm suy yếu lớp 1204. Nếu quả như thật là như thế, Vương Ninh, con người này, thật ngoan độc. Vô luận có phải ngươi định làm như vậy hay không, ngươi đều phải chết. Tính cả vụ lúc trước, chúng ta cùng thanh toán hết. Hai cái đồng tử màu hổ phách yêu dị, nhờ sát khí của Doãn Khoáng mà càng sáng lên. Có lẽ chính là một tia sát khí đã này hấp dẫn thanh tra ra đèn kia. Chương 68, cẩn thận thăm dò. Hai ngày một chương nhé. Lại một lần nữa nhận được lợi ích từ hiệu trưởng, Doãn Khoáng sau khi dùng cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh và băng vải cầm máu, sinh mệnh hồi phục lại 25 điểm, nghỉ ngơi thêm một hát, sinh mệnh hồi phục thêm 5 điểm, ngoại trừ hơi suy yếu một chút thì cơ bản sức khỏe của hắn không khác người bình thường lắm. Sau khi nghỉ ngơi, Doãn Khoáng cũng không lãng phí thời gian. Hắn tổng cộng nghĩ đến hai chuyện. Thứ nhất, chính là theo như lời nhắc nhở tử thần bị quy tắc hạn chế, trong 24h không thể thiết kế tử vong với ngươi. Ngay cả loại tồn tại như tử thần cũng bị quy tắc hạn chế, Doãn Khoáng rất hiếu kỳ, quy tắc này rốt cuộc là cái gì? Thông thường, quy tắc đều là do tồn tại cường đại hơn lập ra, hoặc là tự hình thành một cách tự nhiên và khách quan. Như vậy, chỉ riêng Xia Di phải nổ đẻ tin nảy sân mà nói, những sự trùng hợp không thể tưởng tượng đó, thay vì nói là trùng hợp, Doãn Khoáng càng muốn tin là có một tồn tại hư vô mờ mịt nào đó thiết kế cả tử thần. Như thế, giả định tử thần thật sự tồn tại, thì loại tồn tại gì có thể lập ra quy tắc cho tử thần? Hiệu trưởng, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Doãn Khoáng liền bác bỏ. Đám học trưởng đã từng nói, hiệu trưởng chỉ phụ trách hai chuyện, đưa sinh viên vào tràng cảnh và đưa về. Trong thế giới tràng cảnh, hiệu trưởng chắc là sẽ không trực tiếp can thiệp vào hoạt động của thế giới. Cho nên hiệu trưởng không thể nào đặt ra hạn chế đối với tử thần. Nờ giờ, tràng cảnh, một cảnh phim. Không phải hiệu trưởng thì sẽ là ai đây? Cương đại hơn tử thần, có thể là loại tồn tại như thần vương, chủ thần. Nhưng một khi đã như thế, bộ phim này cũng không gọi là phải nổ đẻ tù nảy sần mà gọi là cuộc chiến chư thần rồi. TV, vua của thần, CT, chủ trong chủ nhân người chịu trách nhiệm, VV, chư thần, các vị thần. Mặt khác, nếu như tử thần không tồn tại, Doãn Khoáng tự động loại bỏ khả năng này. Còn nếu quy tắc là tự nhiên hình thành một cách khách quan, thì cũng phải rõ ràng chút chứ. Loại quy tắc này, ngoại trừ biết nó hạn chế tử thần ra, Doãn Khoáng căn bản không thể nắm bắt được sự hiện hữu của nó. Cuối cùng, Doãn Khoáng đưa ra kết luận, khó quá bỏ qua. Chuyện thứ hai mà Doãn Khoáng nghĩ tới, là đối phó với Vương Ninh và Đường Triệu Thiên thế nào đây? Hành vi của Đường Triệu Thiên rất dễ đoán. Suy nghĩ duy nhất của loại người tài năng có hạn còn trí lực thấp này chỉ có thể là báo thù. Điểm ấy Doãn Khoáng không cần nghĩ cũng biết. Về phần Vương Ninh, chính là kẻ làm cho người khác rất nhức đầu. Người này bình thường đều khiêm tốn, không gây chú ý, không chủ động để ý đến hắn thì căn bản không thể cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Hắn gần như che giấu hết bản thân. Một nhân vật nguy hiểm, Doãn Khoáng không thể nào nắm bắt được khuôn mẫu hành vi của hắn. Chờ chút, Doãn Khoáng tựa hồ nghĩ ra điều gì đó. Cảm giác tồn tại thấp. Không sai, tên này hành sự khiêm tốn hạng nhất. Như vậy, một người không thích gây chú ý sẽ công nhiên chơi trò mất tích như vậy sao? Người khác không biết Vương Ninh, nhưng mình và Lê Sương Mộc lại không hiểu hắn sao? Hơn nữa, sau khi mất tích, hắn còn âm thầm ra tay cứu được Đường Triệu Tiên, mình cùng Lê Sương Mộc khẳng định sẽ nghĩ đến là hắn làm. Thế thì vì sao hành vi, tác phong của hắn trước sau lại tương phản như thế? Là chuyện gì đã làm hắn thay đổi? Chẳng lẽ là Lê Sương Mộc? Có lẽ, thật sự có khả năng đó. Lê Sương Mộc trước kia đều biểu hiện có chừng mực, là một người cẩn thận che giấu bản thân. Thẳng đến khi hắn thật sự không thể chịu đựng được hành động của đám người Đường Triệu Tiên, lớp xảy ra tình trạng bị chia rẽ, hắn mới mạnh mẽ đứng ra. Không cần phải nói, chỉ cần xong chuyện này, nếu không có gì bất ngờ thì mọi người sẽ xác định vị trí lãnh đạo của Lê Sương Mộc. Cộng thêm biểu hiện sát phạt quyết đoán của hắn, ai còn nghi ngờ khả năng của Lê Sương Mộc? Vương Ninh, người như vậy sẽ chịu phục tùng Lê Sương Mộc sao? Đáp án rất rõ ràng. Vì thế, hắn cứu Đường Triệu Tiên, hắn liền có hai lựa chọn. Một là ủng hộ Đường Triệu Tiên. Nếu như Vương Ninh có chút đầu óc, sẽ không làm như vậy. Thứ hai, lợi dụng Đường Triệu Thiên kiềm chế chúng ta. Sau đó hắn thừa đục nước béo cỏ, dựa vào thực lực của hắn thì căn bản không khó để cứu nhân vật trong phim. Cuối cùng hắn sẽ mang theo phần thưởng, thoát ly lớp 1204, tự xây dựng đội ngũ của mình. Nắm đấm của Doãn Khoáng càng nắm càng chặt, nhất định là Vương Ninh định làm như vậy. Hắn đã không thể khống chế lớp 1204 thì phải hủy diệt, sau đó chuyển tới lớp khác. Làm thế nào để hủy diệt? Giết những thành viên còn lại của lớp 1204, không chừng hắn còn muốn giết luôn cả nhân vật phim. Nếu như mình là hắn thì nhất định sẽ cứu hết toàn bộ dàn nhân vật một lần, thu đủ phần thưởng rồi sẽ giết. Trong 24h nhất định phải giết được Vương Ninh. Nhưng không nói đến việc biết Vương Ninh bây giờ đang trốn ở đâu, coi như tìm được hắn, thực lực của mình đủ để giết hắn không? Tuy mình có cường hóa dê, nhưng Vương Ninh cũng rất có thể đã có được cường hóa tê nguy hiểm này, đáng để mạo hiểm sao? Tại nơi này, mỗi người đều vì chính mình mà sống. Cho dù đề thi chung lần này có quy mô lớp, nhưng rõ ràng hiệu trưởng không chú ý đến tính ích kỷ của con người. Chỉ cần mình sống sót, chỉ cần mình thoải mái mới tốt. Tầm quan trọng của cái gọi là đoàn kết mà phụ đạo viên và trợ giáo nhấn mạnh hết lần này đến lần khác có thể chỉ là một câu cửa miệng mà thôi. Ai quan tâm? Ai thèm quan tâm chứ? Nếu có người hỏi Doãn Khoáng, Doãn Khoáng có thể thoải mái thừa nhận, hắn không quan tâm. Có lẽ,
nếu như Doan Khoáng có thể chọn một số người từ rất nhiều người để tạo nên một tập thể đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thì được. Còn trong một đoàn thể cực kỳ bất ổn như thế này, điều đầu tiên Doan Khoáng nghĩ tới là chính bản thân mình.
Hai,
khó trách học trưởng Hùng Bá nói đề thi chung vô cùng khó. Khó khăn không chỉ là nhiệm vụ, còn có mâu thuẫn trong nội bộ lớp. Nếu như giải quyết được Vương Ninh và Đường Triệu Tiên, chỉ cần cứu các nhân vật phim vài lần, có lẽ lớp 1204 còn có hy vọng. Bằng không thì, mấy ngày tới cả lớp phải chịu áp lực từ hai phía là Tử Thần và Đường Triệu cùng Thiên Vương Ninh, chỉ sợ lớp giải tán sớm, sau đó tất nhiên là đoàn diệt. Mình nên làm thế nào đây? Hai lựa chọn. Thứ nhất là dùng tất cả thủ đoạn, bắt Vương Ninh và Đường Triệu Thiên rồi giết. Thứ hai là làm như Vương Ninh, chuyển lớp. Giờ khắc này, Doãn Khoáng ngồi trên tường, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt nới lỏng của hắn lại ngưng tụ. Cặp mắt kia, trong bóng tối lóe lên ánh sáng dị thường. Đường là do người đi mà thành. Trước mặt ta có hai con đường. Nếu ngay cả dũng khí thử tiến tới cũng không có, tương lai làm sao có thể sống sót trong khốn cảnh? Doãn Khoáng ơi Doãn Khoáng, ngươi không thể thay đổi người khác, nhưng ngươi có thể thay đổi chính mình. Kiếp sống đại học này, hiện tại mới bắt đầu, không có thời gian để ngươi cảm thán và do dự đâu. Doãn Khoáng liền móc điện thoại đã chuẩn bị từ trước ra, bấm số của Lê Sương Mục. Doãn Khoáng. Lúc này giọng nói của Lê Sương Mục đã không còn tao nhã như lúc trước, lại có một cảm giác uy nghiêm nhàn nhạt. Tôi đây. Tình huống của cậu bên kia thế nào? Tạm được. Vừa rồi may mắn tránh được một lần tử thần thiết kế. Ha ha, Doãn Khoáng tôi năng khiếu khác không có nhưng ta lại sống rất dai. Doãn Khoáng tự dễ ước. Có chuyện gì sao? Doãn Khoáng nghiêm túc nói, hai người Đường Triệu Thiên cùng Vương Ninh ở cùng một chỗ.
Hả?
Cùng một chỗ? Không phải là chơi gay chứ? Chúng ta sao lại không biết hai người đó khẩu vị nặng như vậy chứ? Trên trán Doãn Khoáng toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Cái này rõ ràng không phải thanh âm của Lê Sương Mục mà là Bạch Lục. Càng quen thân hắn càng nói chuyện bựa hơn dâm hơn. Xem ra Lê Sương Mục đang mở loa ngoài. Hiện tại không phải là thời điểm đùa giỡn, Bạch Lục. Doãn Khoáng bất đắc dĩ cười nói, các cậu bây giờ không những phải đề phòng tử thần, còn phải cẩn thận hai người đó nữa. Nhất là Đường Triệu Thiên, cái tên điên cộng thêm ngu ngốc này nhất định sẽ nghĩ cách hạ thủ với các cậu.
Hắc hắc, cậu nhắc một rồi.
Bạch Lục cười lớn một tiếng, nói, ngay vừa rồi, tên đó thừa dịp ta đi ra ngoài mua quần áo tập kích ta, đúng là không biết tự lượng sức, bị ta cho nằm bẹp dí. Nhưng vì có huyết thống sở ải đờ mạn đâu cũng bò lên được nên chạy thoát rồi.
Có thấy Vương Ninh không?
Doãn Khoáng hỏi.
Không gặp.
Không biết hắn chạy đi đâu.
Đúng rồi, Doãn Khoáng, Lê Sương Mục nói là Vương Ninh đã cướp TV rút do cậu liều sống liều chết lấy được là thật sao?
Trong đầu Doãn Khoáng hiện lên một suy nghĩ, xem ra Lê Sương Mục muốn tăng sức đoàn kết của đội ngũ nên đã kể chuyện của Vương Ninh ra.
Lê Sương Mục, bản lĩnh tốt lắm.
Ừm. Cái này cho nha. Bình thường căn bản nhìn không ra, không nghĩ tới hắn lại là loại tiểu nhân âm hiểm này. Ta nói ta cứ cảm thấy nhìn hắn không thuận mắt thế nào mà. Lần sau gặp được nhất định phải bắt nô chọc vào một hồi.
À, cậu gọi điện thoại có việc gì vậy?
Doãn Khoáng hình như mơ hồ nghe thấy một tiếng lưu manh, sau đó Bạch Lục lập tức đổi giọng. Doãn Khoáng ngữ khí ngưng trọng nói, tôi nghĩ Vương Ninh sử dụng Đường Triệu Thiên để phá hư nhiệm vụ lần này của chúng ta. Sau đó hắn lại cứu nhân vật trong phim, giành phần thưởng. Cuối cùng hắn rất có thể sẽ thoát ly lớp 1204.
Cái gì?
Chương 69, lập kế hoạch, phát hiện.
Cậu xác định?
Thật lâu sau, Lê Sương Mục ngưng trọng nói,
khả năng này quá tám phần.
Bằng không thì căn bản không thể giải thích tất cả những hành động của Vương Ninh.
Doãn Khoáng đáp, một chiêu này của hắn rất cao minh.
Để cho tên ngốc Đường Triệu Thiên cản trở chúng ta, tự mình trốn đi cho diễn biến cốt truyện xảy ra.
Còn 7 người, nếu có thể cứu hết thì hắn có 3500 học điểm.
Bên kia đầu dây, hơn 10 người vây quanh điện thoại nghe Doãn Khoáng nói xong, trong phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch.
Cuối cùng, Lê Sương Mục cầm điện thoại di động lên, nói, Doãn Khoáng, cậu có cách nào đối phó với bọn chúng không?
Việc khó nhất là tìm vị trí của bọn chúng.
Doãn Khoáng cười khổ, nếu như bọn chúng cứ một mực lẩn trốn, chúng ta căn bản không có cách nào.
Cho nên, tốt nhất là làm cho bọn chúng chủ động đi ra.
Dụ dỗ.
Chỉ có thể như vậy.
Mục tiêu của Đường Triệu Thiên vô cùng rõ ràng, chính là đối phó chúng ta.
Dụ dỗ hắn không khó.
Đối với Vương Ninh, chúng ta chỉ có thể ôm cây lợi thỏ, không khác gì đánh bạc.
Đánh bạc.
Doãn Khoáng thở dài, nói, chỉ có thể đánh bạc.
Đương nhiên, cũng không phải đánh bạc một cách mù quáng.
Theo tôi nhớ thì ngày mai là ngày chết của Ỷ Sặc và cô gái đeo kính.
Thời gian tử vong của bọn họ rất gần.
Nói cách khác, nếu như Vương Ninh muốn phần thưởng, hắn chỉ có thể cứu một trong hai.
Lê Sương Mục nói, tôi hiểu ý của cậu, chúng ta đi mai phục, đợi đến lúc Vương Ninh xuất hiện. Nhưng vấn đề là, chúng ta không biết hắn sẽ cứu ai.
Cho nên mới nói là đánh bạc.
Doãn Khoáng đưa điện thoại di động qua thai khác, tiếp tục nói, nhưng mà nếu như cẩn thận phân tích mà nói, vẫn có thể suy đoán được một ít.
Tôi cho rằng Vương Ninh có khả năng sẽ đi cứu Ỷ Sập mà không phải cô gái đeo kính.
Tại sao?
Đầu tiên, theo như cốt truyện gốc, Ỷ Sa Áp tuy rằng chết, nhưng thi thể của hắn vẫn đóng một vai quan trọng.
Đừng quên, ông bác da đen xuất hiện lần thứ hai chính là để liệm thi Ỷ Sa Áp, dẫn đến cảnh đám nhân vật chính nói chuyện với ông ta lần thứ hai, từ đó cốt truyện mới tiếp tục.
Nếu không thì Peter cũng sẽ không giết người trả nợ.
Nếu Ỷ Sa không chết, có lẽ diễn biến cốt truyện sẽ rẽ sang hướng khác.
Nờ giờ, lần thứ hai gặp mặt ông bác da đen có nói giết người trả nợ, nên mới dẫn đến việc các nhân vật trong phim nghĩ rằng chỉ cần giết một người nào đó là có thể trả nợ cho tử thần, từ đó diễn biến của phim tiếp tục. Lê Sương Mục đột nhiên cắt ngang, cốt truyện thay đổi. Nếu như Vương Ninh cứu được Ý Sắc, phải biết rằng chỗ chúng ta ỷ lại chính là biết nội dung của bộ phim này, diễn biến thay đổi, chúng ta sẽ không biết những người đó chết như thế nào, thế thì làm sao cứu tiếp? Như vậy đối với tất cả mọi người đều không có lợi.
Không.
Doãn Khoáng khẳng định, một khi nội dung cốt truyện thay đổi, đối với chúng ta mà nói đích thật là một chuyện vô cùng tồi tệ. Nhưng đối với Vương Ninh, đây chính là điều mà hắn hy vọng. Cốt truyện càng hỗn loạn, đối với hắn lại càng có lợi. Đừng quên, dựa vào thân thủ của hắn, cho dù không biết nội dung cốt truyện, muốn cứu người căn bản không khó. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn của Lê Sương Mục, cậu nói không sai. Tên này không thua gì một kẻ điên. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Vương Ninh lại làm như vậy? Một cá nhân cho dù có lợi hại, cũng không thể so với sức mạnh của đoàn đội. Chỉ cần thực lực chỉnh thể của lớp 1204 tăng lên, vô luận là đối với hắn hay là đối với mọi người đều có lợi mà. Hắn hà tất phải làm loại chuyện hại người không lợi mình thế này? Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Hắn chỉ tin chính mình. Đồng thời, ngoại trừ chính hắn, hắn sẽ không để ai vào mắt. Hơn nữa, nếu như tôi nghĩ không sai, hắn nhất định cho là rằng 1204 chúng ta không đủ tiềm lực phát triển, lại không để hắn sử dụng, cho nên mới muốn chuyển lớp. Dùng thực lực của hắn mà muốn khống chế một lớp, trước mắt cũng không phải việc khó. Lông mày Doãn Khoáng nhíu lại, cậu giống như rất hiểu hắn. Phân tích chút thôi. Lê Sương Mục nói, dù sao cũng là đánh bạc, huống hồ phân tích của cậu cũng có lý. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đến quán mát xa Mai Phục, ôm cây lợi thỏ. Nờ giờ, Y Sạc chết lúc đang mát xa châm cứu. Doãn Khoáng nói, nếu như có thể, cậu khuyên Tăng Phi xem. Nếu cậu ta gia nhập thì tốt. Lúc này Vương Ninh đã không phải là đồng đội của chúng ta nữa mà là đại địch. Để tôi nói chuyện với cậu ta. Còn nữa, trước khi đối phó Vương Ninh, phải giải quyết Đường Triệu Thiên đã. Biện pháp tốt nhất chính là dụ hắn xuất hiện. Lê Sương Mục thở dài, nói, thằng nhóc đó đã ăn một lần thiệt thòi, chỉ sợ không dễ dụ hắn ra đâu. Ha ha. Doãn Khoáng nở nụ cười, đối phó Đường Triệu Thiên đơn giản hơn đối phó Vương Ninh nhiều. Lê Sương Mục khép cười một tiếng, thản nhiên nói, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Doãn Khoáng, đầu óc của cậu thật sự rất linh hoạt, đã sớm có cách thì nói ra đi. Nhanh chóng đem mối họa này diệt trừ, chúng ta chuyên tâm xử Vương Ninh, còn tử thần nữa. Doãn Khoáng nói, tạm thời các cậu đừng nghĩ gì cả. Ngủ một giấc thật ngon, lấy lại tinh thần. Ha ha, tôi đoán, Đường Triệu Thiên nhất định không cách nào ngủ ngon giấc. Rạng sáng 5 h tối sẽ gọi điện. Đúng rồi, các cậu đang ở đâu? 1207 Washington. Sao, cậu muốn tới? Không. Chẳng qua là đi dạo ở chung quanh, nói không chừng vận khí tốt trực tiếp tóm được Đường Triệu Thiên. Mặt khác, tôi cũng muốn tìm chỗ để đánh một giấc. Vừa nghĩ tới ngủ, Doãn Khoáng đã cảm thấy cơn buồn ngủ lập tới như thủy triều, làm hắn không thể không lắc mạnh đầu, xua đi cơn buồn ngủ. Được rồi, cứ vậy đi. Ok. Cúp điện thoại, Doãn Khoáng thở ra một hơi, nói, muốn sống tốt trong đại học, thật mệt mỏi a. Cảm khái một tiếng, Doãn Khoáng liền bỏ dậy, ải, trước tiên phải tắm nước nóng, giặt đồ cái đã. Nói xong, liền đi ra khỏi ngõ nhỏ. 10. Một giờ sau, Doãn Khoáng đã đổi một bộ đồ đen thoải mái đi trên đường phố Washington. Cơn gió lạnh sau mưa thổi qua đường cái, thổi vũng nước trên mặt đất gợn sóng, thổi cây xanh hai bên đường kêu lên sàn sạt. Đi qua hai bên đường mờ tối con đường này sẽ có một chút ánh sáng, nhưng dưới màn đêm, nó vẫn âm u như cũ. Phố Washington cũng không tính là phồn hoa, ban đêm có chút vắng vẻ. Đương nhiên, cái gọi là vắng vẻ chỉ là tương đối. Loại đường phố không phải rất phồn hoa lại có các loại cửa hàng khác nhau tập trung này, chính là kiểu đường phố mà những tên côn đồ, các băng đảng đua xe yêu thích nhất. Bọn chúng chính là một đám ký sinh trùng, ký sinh trên đường phố, ngoài trừ việc hút máu từ các cửa hàng, ngẫu nhiên hứng lên còn kiếm thêm tiền rượu tiền khói gì đó nữa. Giống như hiện tại, có bốn nam ba nữ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang đứng trước mặt Doãn Khoáng, dùng lô mũi nhìn Doãn Khoáng. Khuyên sắc toàn thân đang rung rung khi bọn chúng lên tiếng, giọng nói chan chát như hét vào mặt người khác. Ê, thằng lùn Trung Quốc, giao tất cả tiền trên người ra đây. Một tên lưu manh cao to, đầu như cây chổi vàng chói nói. Doãn Khoáng ngẩn người, bị một cánh tay đẩy tha thu đẩy một cái, thằng lùn Trung Quốc, ngươi không nghe giáp nói sao? Đẩy một cái không thấy Doãn Khoáng lay động gì, tên xăm mình lại thử đẩy thêm cái nữa. Doãn Khoáng cười lạnh một tiếng, đã nắm tay của tên kia, tiến lên một bước đấm vào nách của hắn. Tuy Doãn Khoáng chưa từng học qua kỹ xảo cận chiến chuyên nghiệp, nhưng mà đánh nhau thì ai không biết. Mắt, dưới nách, cằm, eo, sườn, đũng quần, một đấm một đá còn không ngã. Dựa vào 10 điểm lực lượng mà đánh mấy tên côn đồ này thì quá dễ dàng. Đợt mở. Các anh em, đánh hắn tàn phế rồi nói. Đầu cây chổi cũng là loại người hung ác, thấy Doãn Khoáng động thủ cũng không kinh ngạc, rút dao ra chọc tới. Doãn Khoáng cường hóa dê sẽ đánh không lại mấy tên côn đồ. Hiển nhiên không có khả năng. Doãn Khoáng không hề xây sức đánh bảy tên côn đồ nằm bẹp dưới đất. Doãn Khoáng vẫn đối xử với ba nữ côn đồ như bốn tên còn lại. Sau khi đánh xong, Doãn Khoáng giơ đầu tên đầu chổi lên, lạnh lùng hỏi, "Hỏi ngươi một việc." Đầu chổi mặt mũi sưng húp bị dọa liền đội vàng gật đầu. "Có nhìn thấy một người châu Á không khác ta lắm đi trên đường này không? Khoảng 1m8, tóc hơi dài, vẻ mặt gợi đòn, chính là loại nhìn là muốn đánh." "A? A cái gì? Có hay không?" "Có. Có một người." "Tôi biết." Tên xăm mình đột nhiên hô lên, "Vừa rồi có một người đánh nhau với người của Dã Lang Bang ở quán Ba Hòa Diễm. Người kia giống như ngài, rất lợi hại. Không có ai là đối thủ của hắn." Doãn Khoáng ngẩn người, "Nóa. ta vẫn xem trọng Đường Triệu Thiên quá mức rồi phải không?
Chương 70, vây giết.
1. Doãn Khoáng bỏ qua tên đầu trổi, móc điện thoại di động ra bấm số của Lê Sương Mục, đồng thời liếc mắt cảnh cáo đám người dưới đất. Các ngươi nằm đó, cấm núp đích. Trung vừa kêu Lê Sương Mục đã bắt máy, không biết là do hắn không ngủ hay là do tính cảnh giác của hắn rất cao.
Có chuyện gì?
Doãn Khoáng nói, có vẻ như chúng ta đánh giá Đường Triệu Thiên hơi cao rồi. Ta tưởng là hắn lẩn trốn đâu đó để giám sát chúng ta, thế mà không ngờ tên này lại chạy tới quán bar uống rượu gây chuyện với đám xã hội đen ở đấy.
Việc này, cậu chắc chắn là hắn chứ?
Lê Sương Mục hỏi lại với giọng có vẻ như không thể tin được.
Khoảng 89/10.
Doãn Khoáng nói, cho dù không phải thì chúng ta cũng nên đi xem thử, tốt nhất là không phải. Dù sao thì ta cũng đang đói bụng, không bằng đi ăn khuya luôn.
Yên tâm, chỉ cần đi cùng với tôi thì tử thần sẽ không thiết kế các cậu, tôi có 24h an toàn.
Ok, để tôi gọi đám kia, nhưng đám nữ sinh thì chắc khỏi đi, để cho các nàng ngủ một giấc ngon lành.
Dù sau một ngày vừa qua cũng rất mệt mỏi.
Doãn Khoáng khẽ cười, cậu mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc à?
Dù sao thì vẫn là đàn ông mà.
Cậu đang ở đâu?
Doãn Khoáng nhìn xung quanh thấy một bảng hiệu cờ ép cờ lớn liền đáp, nếu ta không nhầm thì đang ở ngay trung tâm của Washington.
Gần đây có một cửa hàng cờ ép cờ, kẻ đủ kỳ phờ y ẹt chữa kèn.
Tôi sẽ chờ các cậu ở đây.
Ok, 10 phút nữa gặp.
Nói xong Lê Sương Mục liền cúp điện thoại.
Doãn Khoáng cất điện thoại đi, tóm lấy cổ áo của tên đầu trổi để lộ ra sắc mặt hung ác, ánh mắt toát lên sát khí lạnh lùng nói, 10 phút.
Người chỉ có chừng ấy.
Đến quán ba hỏa diễm nhìn xem đám người kia còn ở đó không.
Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu dám làm gì ngu ngốc thì hẹn gặp lại đám anh em của ngươi vài chục năm sau trên thiên đường đi.
Sáu người còn lại đều hoảng sợ nhìn về phía tên đầu trổi, ánh mắt cầu khẩn đủ để hòa tan cả sắt thép.
Tên đầu trổi quay đầu nhìn đám đồng bọn của mình liều mạng gật đầu,
tôi nhất định sẽ không làm bậy.
Hãy tin tưởng tôi, bọn họ đều là anh em của tôi sẽ không mặc kệ bọn họ mà chạy đâu.
Xin hãy tin tôi.
Doãn Khoáng thả hắn ra, phủi phủi tay rồi nói với đám người dưới đất, các ngươi hãy cầu nguyện rằng hắn không nói dối đi.
Đầu trổi sợ hãi liếc nhìn Doãn Khoáng sau đó lại nhìn đám huynh đệ lưu manh của mình chờ ta trở lại.
Nói xong hắn quay người chạy đi.
Tốc độ thật đáng kinh ngạc, đủ để đoạt quán quân chạy 100m.
Đi.
Doãn Khoáng đá tên xăm mình một cái rồi cất bước đi về phía quán cờ ép cờ gần đấy. Sáu tên lưu manh kia giống như học sinh tiểu học, ngoan ngoan xách đít theo sau lưng Doãn Khoáng. Không tới 10 phút sau, đám Lê Sương Mục, Bạch Lục và cả Ngụy Minh đều đứng ở trước mặt Doãn Khoáng.
Thế nhưng lại không có Tăng Phi, không biết là hắn có chuyện gì.
Doãn Khoáng, tử thần có thiết kế cậu không?
Vừa thấy mặt Ngụy Minh liền hỏi.
Doãn Khoáng cười cười, dù chỉ là một câu hỏi quan tâm của Ngụy Minh nhưng lại có thể khiến cho nội tâm đang nguội lạnh của Doãn Khoáng cảm thấy như được sưởi ấm trong đêm đen.
Hắn lắc đầu, ha ha, mạng tôi cứng lắm.
Đã tránh được một lần thiết kế của tử thần.
Lần tiếp theo còn hơn 20 giờ đồng hồ nữa, trong thời gian này tôi rất an toàn.
Bạch Lục lộ vẻ hâm mộ vô cùng, vỗ vai Doãn Khoáng nói, tiểu tử này thật là làm cho ta hâm mộ chết mất.
Nếu như ta có hơn 20 giờ an toàn này thì ta thật sự muốn nếm thử mùi vị kỳ an toàn của gái Tây như thế nào rồi.
Ai dạ, hiện tại bị tử thần nhìn chằm chằm thật là đáng sợ. Ngay cả ăn cơm cũng sợ bị nghẹt chết.
Quãng thời gian này cứ như không phải để người sống vậy.
Doãn Khoáng cười cười mà không biết trả lời thế nào.
Trong đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ.
Chỉ có thể cười trừ xem như là câu trả lời tốt nhất rồi.
Đúng rồi, Tăng Phi đâu?
Bạch Lục nhún vai, tên đó nói đau bụng, chắc là nuốt luôn vào trong nhà vệ sinh giải quyết rồi.
Doãn Khoáng thở dài lắc đầu bất đắc dĩ.
Lê Sương Mục cũng không nói thêm gì, nhìn lướt qua đám lưu manh sau lưng Doãn Khoáng hỏi, bọn họ là ai?
Doãn Khoáng nói, đám lưu manh bản địa, hết chuyện đến tôi.
Tôi thuận tay đánh bọn chúng một trận. Sau đó tôi cảm thấy đám lưu manh có lẽ sẽ có nhiều tin tức hơn nên hỏi thử một chút xem có tin gì của Đường Triệu Thiên không.
Nghe tôi nói hết đã, vốn dĩ chỉ cầu may ai rẻ lại có chút manh mối thật.
À, người tôi phái đi dò xét trở về rồi kìa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tên đầu trổi đang chạy như điên tới, mặt hắn đỏ cả lên kích động không thôi.
Có lẽ do chạy quá sức nên vừa dừng lại liền lảo đảo muốn ngã, may mà sáu tên đồng bọn kịp chạy lại đỡ hắn nếu không thì chắc là té chồng vó lên luôn.
Anh Hùng.
Tên đầu trổi vừa thở dốc vừa nói dứt quãng, người kia vẫn còn đó.
Hiện đang đánh nhau với người của Dã Lang Bang.
Còn có.
Không biết vì sao quán ba hỏa diễm bị cháy rồi.
Nói xong liền chỉ về phía sau lưng.
Đám người Doãn Khoáng nhìn lại, quả nhiên phía xa có hiện lên ánh lửa chập trùng liền liếc nhau một cái ngầm hiểu là tử thần ra tay rồi.
Xem ra người kia 89/10 là Đường Triệu Thiên rồi.
Doãn Khoáng sờ cằm nói, vừa may có đám Dã Lang giữ chân hắn, chúng ta tới xem sao.
Yên tâm, hiện hai ta đang ở thời kỳ an toàn, theo lý mà nói thì đi theo ta các ngươi cũng an toàn luôn.
Bạch Lục cười hắc hắc nói, ha ha, may mắn ngươi đang trong kỳ an toàn. Chúng ta có thể cùng nhau sung sướng à?
Y, có ai nghĩ đến kỳ an toàn như ta không hắc hắc?
Ngụy Minh đẩy mạnh Bạch Lục một cái, vẻ mặt làm như rất buồn muốn nói, Bạch Lục, ngươi có thể đừng làm ta buồn nôn được không?
Cút!
Bạch Lục đáp trả một cước, ngươi muốn gì?
Ông mày rất bình thường.
Đầu ngươi toàn cơ với bắp không biết đùa là gì à?
Lê Sương Mục nói, được rồi, làm chính sự quan trọng hơn.
Đã có cháy thì đội cứu hỏa sẽ tới nhanh thôi.
Đến lúc đó đám Đường Triệu Thiên mà chạy mất thì phiền lắm.
Đúng đấy.
Doãn Khoáng chen bảo, chúng ra mau đi thôi.
Chờ chút.
Lê Sương Mục đút tay vào túi lấy ra một túi nhỏ có vẻ rất nặng, ném cho tên đầu trổi, đây là phí dịch vụ.
Giữ miệng cho tốt, nếu không các ngươi sẽ sớm đi gặp thượng đế đấy.
Nói xong, đám người mau chóng chạy về phía quán ba hỏa diễm.
Rắc, mau xem đó là gì vậy?
Ô hát mi gột, là vàng.
Thật nhiều.
Ha ha, chúng ta phát tài rồi, rắc.
Trời ơi,
chỗ này là bao nhiêu tiền chứ? Có chừng này tiền chúng ta có thể mở một quán rượu của riêng mình rồi.
Đúng thế, quán rượu của riêng mình.
Ha ha, mơ ước của chúng ta thành hiện thực rồi.
Bảy người lập tức ôm nhau vui sướng hát lên một bài hát không biết tên, âm thanh la hét điên cuồng không chút che giấu sự vui sướng của bọn họ.
10.
Vừa chạy Doan Khoáng vừa hỏi lại, cậu cho bọn hắn cái gì thế?
Lê Sương Mục trả lời, không có gì, chỉ là một túi vàng thôi.
Loại đồ này ở trong trường bán rất rẻ, chỉ cần một học điểm có thể đổi được cả tấn.
Cậu cho bọn hắn vàng để làm gì?
Ngụy Minh tò mò hỏi.
Bọn hắn làm việc cho chúng ta trả tiền.
Chuyện này rất bình thường, không ai nợ ai cả.
Lê Sương Mục nói xong thì dừng lại, 100m ở phía trước là đám lửa hừng hực đang nuốt trọn quán ba, bên ngoài có một đám người quay thành vòng tròn, loáng thoáng nghe được tiếng la hét phấn khích, cái giọng này không phải của Đường Triệu Thiên thì còn có thể của ai nữa.
Lê Sương Mục thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhíu lại, khóe miệng toát lên một tia trào phúng nói, chuẩn bị cuồng bạc nào, lần này tuyệt đối không để cho bọn họ chạy thoát nữa.
Y, cuồng bạc đánh nhau ba bạo cúc, tức là phá cúc hoa đấy, còn cúc hoa là gì thì mọi người nhìn trên người xem chỗ nào giống thì là nó ba.
Bạch Lục nghiến răng nết miệng cười hạc hạc nói, ta sẽ để cho hắn thưởng thức trọn vẹn mùi vị bạo cúc là thế nào.
Tất nhiên là dùng bắp ngô để thử rồi.
Không có đám nữ sinh bên cạnh, Bạch Lục cũng không kiêng nể gì đến cách nói chuyện nữa.
Mặc dù miệng hắn nói rất ác nhưng khuôn mặt lại lạnh như tảng băng.
Người thật biến thái.
Ngụy Minh bối môi sau đó thở dài, có lẽ ta không giúp gì được rồi, chỉ có thể đứng cạnh canh chừng cho các ngươi vậy.
Ngụy Minh cũng tự hiểu rằng mình có lẽ về sức mạnh thì có thể ngang với tên kia nhưng những cái khác thì không thể so với hắn được.
Lê Sương Mục nhìn về phía Doan Khoáng giống như đang hỏi xem có vấn đề gì nữa không.
Doan Khoáng nói, ta không ngại đánh Đường Triệu Thiên một lần.
Tất nhiên lần này sẽ không chỉ đơn giản là đánh vậy đâu.
Doan Khoáng hít sâu một hơi như đang đè nén cái gì đó, nhưng phải giữ mạng của hắn lại.
Mấy người nhẹ nhàng gật đầu rồi lặng lẽ đi tới đám người phía xa.
Phía trước, xuyên qua đám đông hỗn loạn, dựa vào ánh lửa của quán ba hỏa diễm, đám người Doan Khoáng có thể nhìn thấy tình huống bên trong rất rõ ràng.
Quả nhiên là Đường Triệu Thiên.